Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp theo lịch thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Và hôm nay là bài thứ 73. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền. Những vị đồng tu nào mà mới nghe, có thể nghe không nổi lần giảng này, tại vì lần giảng này độ thâm sâu, tức là vừa cao, vừa rộng, vừa sâu. Tuy chưa gọi là tung hết chiêu, tuy nhiên có thể nói rằng đối với những người mới nghe thì coi như cũng quá nhiều kiến thức, quá nhiều vấn đề giải sâu, thì có lẽ hơi khó nghe. Thì quý vị chịu khó xuống lại bộ lần giảng thứ nhất. Ở bộ lần giảng thứ nhất thì trang giảng đơn giản, nhiều câu chuyện, nhiều vấn đề dễ nghe hơn. Còn lần này thì thật sự mà nói là không có dễ nghe. Tuy nhiên nếu ai là những người tu lâu năm, những người thích nghe, những người thích được tắm mình trong dòng suối của Pháp, thì lần giảng này chắc chắn đem lại sự ưa thích cho nhiều người. Bởi cảnh giới lần này cao hơn lần trước và có nhiều điều hấp dẫn. Chúng ta lấy điển hình, ví dụ như trong phẩm thứ hai, chúng ta đang ở câu kinh văn. Quý vị còn nhớ câu kinh văn của chúng ta là gì không ạ? Tức là đang ở phẩm thứ hai thì để thiền văn xin chiếu lại phần kinh văn cho quý vị xem. Chúng ta đã ở bài 72, bữa chúng ta đang ở câu kinh văn là gì? Đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Có nghĩa là được biện tài của Phật, trụ trong hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, khéo có thể phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh, khai thị giáo hóa, hiển thị bờ mé rốt ráo của chân thật, và siêu quá thế gian chư sở hữu pháp, tức là vượt qua tất cả các pháp hữu vi của thế gian. Đó là đoạn mà kinh văn ở phẩm thứ hai chúng ta giải thích sơ lược qua. Thì hôm bữa chúng ta đã đi một đoạn thì chúng xin đọc lại. Về Đắc Phật biện tài, biện tài là tài năng của việc khéo giỏi tiên thiết nghĩa của pháp. Điều này thì như trong Tịnh Ảnh Sớ đã nói, lời nói có thể biến hóa thông suốt, ngôn ngữ có thể tài nghệ kỹ xảo. Thêm nữa, trong Gia Tường Pháp Hoa Sớ ghi nhanh chóng ứng cơ gọi là biện. Lời nói bao gồm văn chương và tài. Đây là vì nhanh chóng ứng cơ mới gọi là biện tài. Thì đấy là hôm bữa chúng ta học được một chút như thế. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần thứ bài 73. Thì ở bài 73 này chúng ta tiếp tục học đoạn đó. Hội sớ viết, tức là trong hội sớ ghi. Ngôn âm khai hoặc vi biện, tức là âm thanh của lời nói hay là âm thanh ngôn ngữ mà có thể khai mở đi cái hoặc, tức là chướng ngại trong dòng sanh tử chúng ta nói là lậu hoặc, hay là phiền não gọi là hoặc, hay là còn nghi ngờ cũng gọi là hoặc. Đó, thì là biện, biện ha, biện thì cái nghĩa là dối đó. Đó, cái này là biện. Vậy thì ở đây á, lời nói của chư Phật á, quý vị, lời nói của chư Phật là gì? Lời nói của chư Phật có thể mở ra tất cả nghi hoặc của chúng ta, có thể phá đi phiền não gọi là biện. Đấy, phải có khả năng như thế. Còn bây giờ chúng ta nói một hồi chưa chắc người ta đã nghe đúng không ạ? Chưa chắc gì người ta đã nghe, người ta đã nghe qua nghe lại chút xíu rồi rồi cái người ta chạy mất tiêu chứ không phải nghe được. Bây giờ chúng ta không có biện tài vô ngại, cho nên nhiều khi cũng hơi đáng tiếc một chút. Thật ra Phật pháp á quý vị, Phật pháp là tâm pháp, chúng ta phải có tâm thanh tịnh, chúng ta phải có tâm thành kính thì nghe mới được. Ví dụ như tối hôm qua Thiện Trang nhớ Thiện Trang nằm cố gắng nằm nghe một bài pháp, nghe đến đến sáng, thật ra là nghe đến từ 12 giờ đêm, tại vì không ngủ được, đó là đi ngủ nhưng mà 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ được, mở pháp lên nghe. Nghe nghe hết này thấy khoảng 2:30, 2:30. Nhưng mà lúc đó quý vị biết nghe một cách rất là vô, thấy nhiều điều tuyệt vời, nhiều điều nhiệm màu xuất hiện trong bài pháp đó. Rồi sáng hôm sau á, cũng mở lại bài pháp đó trong thời gian nấu ăn, trong thời gian ăn cơm, ăn sáng á, thì nghe không có được pháp vị như vậy. Từ đó mới hiểu ra rất rõ ràng, đúng là sự tập trung tâm, sự cố gắng mà phát huy hết sức mạnh của mình, đó là đạt được lợi ích rất lớn. Cho nên là phải nghe, phải có từng tâm chí thành mà nghe, phải tập trung mà nghe. Nếu không thì mình nghe tai này lọt qua tai kia, đúng không ạ? Không có được nhiều lợi ích. Đặc biệt thời nay mọi người đều bận rộn, chúng ta không có nhiều thời gian. Cho nên chúng ta phải tranh thủ vừa chạy xe máy nghe, vừa chạy xe ô tô nghe, vừa đi làm vừa nghe. Tất cả những điều nghe đó đều giúp cho chúng ta chống đỡ phiền não, bớt phiền não thôi. Chứ để mà khai ngộ, để mà vào được sâu thì cũng khó. Quý vị cứ thử xem một thời gian quý vị mà tập trung nghe được, nếu như nghe nhất tâm nhất ý nghe tự nhiên khác. Nghe kinh, nghe pháp tự nhiên ngộ ra được nhiều điều. Tự nhiên Phật pháp nó hay vô cùng. Phật pháp là tâm pháp. Tâm pháp không phải dùng trí thức, trí thức của thế gian có thể tìm cầu được. Và khi vào được Phật pháp rồi thì quý vị thấy là chúng ta đạt được rất nhiều được sự lợi ích. Ví dụ tất cả những gì ở thế gian không tìm cầu được, Phật pháp có thể tìm cầu được. Những gì quý vị cầu ở thế gian, đi tìm một chỗ này tìm chỗ kia, mong người ta cung cấp cho mình không được, nhưng cầu trong Phật pháp được. Quý vị nhớ câu chuyện của bà cư sĩ Tề Tố Bình đúng không ạ? Hòa thượng cũng giảng rồi, trong hình như có trong cái đĩa mà những kỳ tích của vãng sanh ở Đông Thiên Mục Sơn á, quý vị nghe hình như có những kỳ tích của vãng sanh tại Đông Thiên Mục Sơn. Thì có câu chuyện là bà cư sĩ Tề Tố Bình thì bà hết lòng phục vụ Phật pháp, phục vụ miết thời gian này năm này qua tháng nọ. Thì đến ngày đó thì tự nhiên con bà, con trai bà cưới vợ sinh ra đứa con đó, không đứa con được được có hình như mấy tháng tuổi, hình như là 2 tháng bao nhiêu thì chắc không nhớ lắm. Thì đột nhiên qua đời, bị bệnh đó, và qua đời trong bệnh viện. Thì ông chồng á, bực mình bà vợ vô cùng, chửi bà, nói với bà rằng bà đó, bà bao lâu nay bà theo Phật, bà làm tất cả cho Phật vậy đó, mà Phật có giúp được gì cho bà đâu đó, bà làm gì đâu, có mỗi cái đứa cháu thôi bà cũng chết nữa, bà sao có giỏi đâu, Phật bà không linh nghiệm, vân vân, nói chửi quá trời. Quý vị nghe như vậy, quý vị mình mà bị nghịch cảnh vậy chắc mình thoái tâm bồ đề rồi, mất tiêu rồi đúng không? Mình bao lâu hộ trì chánh pháp nè, giúp bao nhiêu việc thế này thế kia, mà cuối cùng con cái đứa cháu mình chết mất tiêu. Trong khi đó ông chồng mình đã nói như vậy, mình Phật pháp không linh. Cho nên làm sao bây giờ bà ấy cũng rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ nào? Bà lên cầu Phật Bồ Tát, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát giúp cho con, cho đứa cháu sống lại. Làm sao giúp cho chứ không bây giờ ông chồng phỉ báng Phật pháp, ông không tin Phật pháp thế này kia vậy. Thì cuối cùng bà lên mà tha thiết như vậy thì cuối cùng được gì quý vị? Lúc đó điện thoại từ bệnh viện của nhà sát bệnh viện người ta nghe tới, thấy trong đó có đứa nhỏ khóc, tiếng khóc mặc dù cho vô cái tủ đông rồi hả, nhưng mà nghe tiếng khóc mở ra kéo ra thấy đứa bé sống lại thật sự. Từ đó biết Phật pháp không thể nghi bàn, người ta điện báo cáo về đứa bé chưa chết. Quý vị thấy không? Quá là gì? Phật Bồ Tát có thể là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp, tức là vượt qua tất cả các pháp thế gian. Cô nào đó cô nói mạng yếu quá, Thiện Trang nghĩ là mạng yếu chắc là mạng ở bên quý vị yếu á, chứ Thiện Trang thấy bên này nó không báo yếu à, mà những người đồng tu khác cũng không phải báo yếu, cho nên là đó là mạng ở Việt Nam yếu đúng không ạ? Ở Việt Nam bây giờ đứt bốn đường cáp quang rồi, đi quốc tế rồi, cho nên quý vị coi ở Việt Nam quý vị tua lại chút, tua lại coi chậm hơn, đó bên quý vị nhận không kịp. Vì vậy Phật pháp quý vị thấy rất tuyệt vời, tất cả mọi tìm cầu có thể được giải quyết được, vấn đề ở chỗ nào mình có tin hay không. Niềm tin là quan trọng nhất, mà muốn có niềm tin, và thượng nói hãy đọc 3.000 bộ kinh Vô Lượng Thọ, hãy nghe, hãy hãy đọc 30 lần bộ khoa chú này, tức là bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta giảng đi giảng lại, mỗi lần giảng, mỗi lần nghe, mỗi lần khác. Và khi mình thật sự thông rồi á, thì những cái gì của thế gian nó không ảnh hưởng tới mình. Và những cái gì của người khác mang lại cái ô nhiễm cho mình không tiếp nhận. Cho nên tu hành từ đó trở đi khác hẳn. Thiện Trang nói với quý vị, ví dụ như bây giờ Thiện Trang được cái sự tự tại cũng khá khá. Khá khá chỗ nào? Thiện Trang không có lo lắng gì cả. Vậy sao không lo lắng? Quý vị, ví dụ như nhiều người cứ lo, ôi thầy Thiện Trang ở một mình thế này thế kia, ôi mấy quý vị quá là phàm phu, mấy quý vị lo như vậy. Xưa nay Thiện Trang vẫn ở một mình đúng không ạ? Đâu có sao đâu. Xưa nay vẫn đông gọi là đọc bộ mà, thường đọc hành, thường đọc bộ. Mình vui với ai? Mình vui với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát lo cho mình. Hòa Thượng nói là gì? Hãy cứ lo cho chúng sanh đi thì rồi Phật Bồ Tát lo cho mình. Còn mình lo cho mình á thì thôi Phật Bồ Tát khỏi lo, đúng không? Cho nên là gì? Cần phải gì? Phải theo xuyên suốt tinh sâu vào Phật Bồ Tát an bài. Có gì đâu mà lo, cùng lắm chết thôi, chết thì vãng sanh sớm rồi. Đời này ta được vãng sanh sớm có gì đâu lo, cho nên yên tâm mà sống, tự nhiên mà sống. Đâu có lo lắng gì, mà mỗi bước đi của mình có Phật Bồ Tát chiếu cố, nếu như mình thật tin, nếu như mình thật là. Cho nên sợ nhất là không có tin, sợ nhất là yếu lòng tin. Cho nhiều đồng tu nói con tin rồi, tin xong không làm, tin mà nói con tin Phật mà Phật nói con cũng không có làm theo, không làm chứng tỏ không tin, đúng không? Tin thì chắc chắn sẽ làm. Cho nên chưa tin cho nên không làm theo, không làm theo thì sao, thì ráng chịu thôi. Cho nên trong Phật pháp á, để vượt qua tất cả những chướng ngại, vượt qua tất cả những khó khăn, chúng ta dùng cái gì ha? Chúng ta dùng niềm tin gọi là tín giải hành chứng vào trong đó là xong. Vì sao? Khi mình đã tin rồi thì mình sẽ làm, mình tin rồi mình sẽ cố gắng học để hiểu, hiểu rồi mình sẽ làm rồi sẽ chứng chứng nghiệm. Phật pháp đúng là không thể nghĩ bạn, Phật pháp rất là tuyệt vời. Quý vị có thấy Phật pháp tuyệt vời không? Nhiều người nói Phật pháp tuyệt vời nhưng con có thấy đâu, tại vì quý vị không tin đó, cho nên không thấy. Quý vị không làm cho nên không thấy, tại vì con đường quý vị không đi làm sao có đến đích được, phải có đi thì mới có đến, không đi thì không đến được. Thiện Trang được có niềm tin như hiện nay, có một cái sự tự tại nhất định như hiện nay, quý vị thấy đâu có lo lắng gì đâu. Bây giờ sống một mình càng sướng, mỗi ngày thấy không, không phải tiếp xúc với ai cả, nghe Phật pháp suốt ngày, đi làm việc thì sao, cầm cái máy nghe pháp theo, cầm cái điện cái iPad theo, mở cả là lên nghe pháp pháp thế đó, vừa nghe vậy, vậy mỗi ngày mỗi giây phút đều làm với Phật Bồ Tát rồi, vậy mình kết duyên với Phật Bồ Tát rồi còn gì nữa mà lo lắng. Còn có người thì mình phải lo thế này lo thế kia, nào phải nói chuyện với người ta, nào phải giao tiếp với người kia, không có càng tốt hơn. Vài năm thôi nếu mà tâm như vậy rất là thanh tịnh và vô công phu sâu hơn, và Phật pháp tự nhiên ngộ ra được nhiều điều hơn. Bỗng nhiên ngày nào đó mình sẽ vào cảnh giới của Phật Bồ Tát, đó là khế nhập cảnh giới. Từ đây về sau coi như, tức là từ đó về sau kiểu như là việc làm đã xong. Đã xong gì? Việc sanh tử đã giải quyết xong, còn lại bao nhiêu năm ở thế gian này cũng không quan trọng. Vì sao? Vì mình ở lại thì phẩm vị mình cao thêm một chút nữa, mình đi sớm thì phẩm vị hoa sen của mình nó nhỏ nhỏ một chút, đâu có sao đâu đúng không? Đó. Cho nên không có dạ gì mình không làm, chỉ cần làm được thôi là thành công. Đời này coi như xong, đời này giải quyết xong rồi thì còn lại khoảng đời còn lại vô cùng tuyệt vời. Còn mình tu bao nhiêu năm nay mà vẫn là gì, vẫn là mơ mơ hồ hồ, không có biết rõ rồi mình sẽ đi về đâu, công phu cũng không có gì một chút gì đắc lực, thế thì uổng phí. Quý vị có hưởng thụ phước báo nhân gian cho nhiều cho nữa, đến ngày nào đó thì cũng hết, thọ mạng cũng hết, phước báo cũng hết, rồi mình sẽ đi về đâu trong đường sanh tử luân hồi. Cho nên đó là gì, lời nói giúp khai mở trí huệ, khai hoặc mở hoặc ra hết nghi ngờ, giúp hết được tất cả. Và quý vị thấy trong những đồng tu mà quý vị nghe hòa thượng ấn chứng hai người, coi như là ấn chứng đi, khen hai người, nhất là gì, cô Lưu Tố Vân và cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Hai người ấy lên nói đều mang niềm tin cho người khác. Vì sao vậy? Vì hai vị ấy làm được, gọi là năng thiết hữu năng hành, đã có thể nói được rồi còn làm được. Khác với nhiều người, nhiều người nói được nhưng mà không làm được, thể hiện ở chỗ nào? Không có thật thà. Chúng ta làm được là gì? Là chúng ta không có ngại ngần gì che giấu những tội lỗi thế này kia, đúng không? Giống như hồi trước em có một số huynh đệ nói với Thiện Trang, nó kêu là gì, ôi đừng có qua ở với gì gần Phật tử, rồi Phật tử họ thấy mình thế này thế kia họ mất niềm tin. Thì Trang nói có gì đâu mà mất niềm tin, mình xưa nay sống chân thật, xưa nay mình dở thì mình nói mình dở, mình tệ thì mình nói mình tệ, và bây giờ cũng vậy thôi. Tu theo năm tháng tiến bộ, mình có che giấu gì đâu mình sợ. Đấy, cho nên không có ngại, không có sợ. Người ta tiếp xúc và rất nhiều đồng tu đã tiếp xúc với Thiện Trang rồi, thấy đúng rồi, ở trên mạng thấy như vậy, gặp cũng như vậy thôi, có khác gì đâu, đúng không? Nói được làm được thì không sợ. Mình dở mình nói mình dở, mình tệ mình nói mình tệ, có gì đâu mà phải ngại. Còn mà gì, giả trang thiền tướng cầu bị cung kính đó, trong Quyền Sơn Cảnh Sách nói là giả trang thiền tướng cầu bị cung kính, tức là về đặt làm điệu bộ lên nào ta thế này thế kia, tu hành thật thử lắm, nhưng mà sao tiếp xúc ấy không phải như vậy, nói những lời ngọt ngào vân vân ấy, nhưng mà thực tế tâm này không phải như vậy. Đó là gì, thì đợi thời gian lâu xa không làm được. Ví dụ như nói ăn uống thôi đúng không, ăn uống thôi mình ăn cũng không có tùy duyên, mình ăn thôi mình cũng chấp trước quá trời đó, như vậy anh làm được trong năm điều tài giác sắc danh thực thì. Tài là tiền tài vật chất, sắc là gì, sắc dục nam nữ, sắc dục thế gian đó, danh là gì, là tiếng đó, là ham nổi tiếng, mình nói vậy đi. Thực là ăn và thì là ngủ, năm điều đó hòa thượng hay nói là gì, là năm cái gốc của địa ngục, năm cái gốc để dẫn chúng ta đi vào địa ngục. Vậy thế tài có buông được chưa? Tài quý vị thấy rất nhiều người hiện nay làm Phật sự có công khai tài chính minh bạch hay không, chẳng thấy đâu hết tiền thu vô làm gì im im đúng không? Có mấy ai dám công khai giống như Thiện Trang. Thiện Trang nói thật sự, Thiện Trang công khai vượt 2 tháng vừa qua là bận quá chưa kịp công khai, đợi gửi mấy ngày pháp được tới chuẩn bị gửi đây rồi sẽ công khai cho quý vị tiền vô bao nhiêu đó đó đó, ai ủng hộ vân vân, quỹ rất rõ ràng sử dụng bao nhiêu đó, tài như vậy. Và rất nhiều người huynh đệ Thiện Trang nói ủa tưởng thầy nhiều tiền lắm chứ không, Thiện Trang nói tiền làm gì, Phật tử đâu cúng dường cho mình để mình đọa lạc đâu, họ cúng dường toàn cúng dường, mà thậm chí họ cúng dường nhiều cho mình bỏ vô quỹ đó mà mình đâu cần đâu, sống đâu có cần gì nhiều tiền đúng không, sống đủ sống là được rồi đó, vậy cần gì chứ nhiều. Nên mấy ai làm được quý vị coi đi, những người làm các chương trình vân vân đâu dám làm, họ sợ, tức là gì có cái dấu đúng không. Thì nhân nhớ là ông gì một hòa thượng hay nhắc á, đó thời triều cuối triều Tống á, ông gì mà ông nói là đời người gì không có gì để mà che giấu đó, thì thật sự như vậy. Còn bắt đầu mình che giấu liệu rồi vân vân, nào là phải ta phải tốt đẹp vân vân, cần gì thế, như thế là gì giả giả lừa chúng sanh đúng không ạ. Đó cho nên là độ tài chất rồi gì sắc dục, sắc dục có buông được chưa hay là còn mê sắc đúng không? Ở thế gian mình có buông được chút nào không, hay còn mê lắm mà đắm sắc thế gian lắm. Rồi gì danh, danh là khó nữa, danh là càng khó, danh nhiều người hồi xưa không có danh cho nên đi đi cầu danh. Người xưa á, hồi xưa không có xuất gia, ở tại gia ở nhà đi làm gì đó, làm công nhân làm gì đó thôi, hoặc là cái chú nhóc nhóc ở trong trong nhà thôi, cho nên chẳng có ai có được tôn sùng mình hết. Đi xuất gia cái lô trong chùa thời gian mai mốt đắp lên y tỳ kheo rồi vân vân đó, rồi bắt đầu người ta gọi bằng thầy rồi lên giảng pháp nổi tiếng pháp sư là đã có danh đúng không ạ. Cho nên là gì danh đó bỏ không nổi đó, cho nên là từ đó nó có danh đó, cho nên đâu dễ mấy ai buông được danh đâu. Thật ra là gì danh cũng vậy thôi mà có gì đâu, quý vị không biết Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang đã nổi tiếng sẵn rồi, cho nên á, từ cái vị trí hồi xưa Thiện Trang ngoài đời cũng thành đạt mà á, cũng làm gì đang là tổ trưởng chuyên môn mà, rồi làm gì giáo viên dạy giỏi nổi tiếng vùng đó mà, đâu có thể đâu. Cho nên danh có sẵn rồi, không có tiết kiệm danh làm gì, mà Thiện Trang muốn cầu danh á, tại vì có người nói mình ham danh. À, Thiện Trang nói nếu Thiện Trang tham danh thì phải ngọt với Phật tử, thì nó phải khéo dụ dỗ Phật tử, đằng này không không ai ngọt ngọt dăng hết, ai mà dối trá vào bay hết. Tại vì sao mình không đón những người dối trá, mình chỉ đón những người thật thà, những người nghe lời thật làm ít thôi. Hòa thượng thì không nói một đạo tràng thành tựu là đạo tràng đó có người vãng sanh, chứ không phải đạo tràng cho đông, dù có hàng vạn người mà không có ai thành tựu, không ai vãng sanh thì đạo tràng đó thành đạo tràng của ma. Hãy nói cách khác tội của mình lớn rồi. Vì sao tội mình lớn? Mình dẫn chúng sanh đi xài được, cho nên không đâu không có ai dạy đâu đúng không. Còn ăn thì sao, ăn thì tùy duyên, ăn uống đơn giản thôi, không có ăn đồ bổ, giống hòa thượng nói đừng ăn đồ bổ. Vì sao nhiều người dùng đồ bổ để tẩm bổ cơ thể, tẩm bổ thì sao được tốt rồi sao mập mạp đúng không, to tướng mà ngon lành, nó nhìn nó đã, nhìn thấy đúng là tướng pháp sư phải vậy chứ. Nhưng mà sao nó thật ra quý vị không tin sau nhân quả, quý vị tin sau nhân quả thì sao, thời gian đó là quý vị đang xài phước đó, quý vị xài phước nhiều cho toàn là xài đồ bổ là xài phước đúng không, dẫn chẳng bao lâu sau hết cái phước đó rồi sao bệnh nó tới trận nào là trận nấy thê thảm luôn. Còn người tiết kiệm tiết phước là người ta ăn uống cũng đơn giản đồ ăn, cho nên Thiện Trang vẫn khuyên quý vị đồng tu đừng tặng đồ ăn xịn, đừng tặng, Thiện Trang không ăn mấy đồ ăn xịn đâu, đồ nào tốt đồ nào ngon tặng hết cho người khác, mình chỉ ăn rất đơn giản cũng vậy thôi, nấu ăn ai mà thấy chứng kiến thì Thiện Trang ăn đơn giản đấy, thật sự là vậy. À, hồi trước có thầy Thiện Luận á thì còn ăn cầu kỳ, vì thầy Thiện Luận cầu kỳ chút, còn Thiện Trang không, ngay cả anh ăn á, cách ăn sống thôi giống như ngài Lý Bình Nam á, rất khâm phục cái cách của ngài Lý Bình Nam là gì, Ngài Việt Nam mỗi bữa ăn là gì, có mì đúng không, đó ngài nấu chút mì bỏ cái chảo đó hay cái nồi đó, rồi nóng lên nước, nóng lên bỏ mì vô, bỏ thêm đục nêm, bỏ chút dầu sau cùng, xong ăn. Cái đó là cái nồi cũng là cái bát luôn, là cái để mà ăn luôn, đơn giản như vậy. Mình đời nay mình cũng phải học đơn giản. Cho nên Thiện Trang ăn là gì, Thiện Trang nấu gì như một cái nồi cơm đúng không, nồi cơm nè. Quý vị không tin quý vị tới mà coi, tới có dịp tới coi. Một nồi cơm để ra đây, rồi gì một nồi canh để ở đây, một đồ nồi đồ xào hoặc đồ chiên gì đó để lên, rồi một cái tô, thế là ăn thế thôi. Ăn để đơn giản đâu có rửa nhiều, còn nếu mà cầu kỳ quá rửa này rửa kia dọn ra đủ các món, nhưng mà không phải ai cũng làm được như vậy. Ở trước á, ví dụ như Thiện Trang ở một mình thì Thiện Trang làm được vậy, nhưng mà có ví dụ như có thầy Thiền Lụng thì thầy Thiền Lụng không không thích như vậy, thì mình phải tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhưng mà Thiện Trang ở một mình là Thiện Trang làm thế, ăn đỡ thời gian. Cho nên bây giờ như mình nấu bữa ăn, Thiện Trang thấy bữa trưa Thiện Trang chỉ nấu vậy thôi, nấu bữa ăn chừng 30 phút là có ăn, 30 phút là nhanh lắm, thậm chí chưa tới 30 phút nữa rất là nhanh. Bởi vì đồ ăn bên bên này á, nó đỡ hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam á, quý vị giống như rau muống nè hay là gì, quý vị người ta bán nó không có sạch, về là phải rửa nè, phải lặt, phải bỏ bớt nè. Còn bên này không phải, bên này người ta bán là đồ nó sạch sẵn rồi quý vị, giống như cà rốt hay cái gì rau gì đó nó sạch đó, chỉ cần là gì quý vị cắt ra thôi, trụng qua nước là được rồi, không có phải là bỏ lặt cái này lặt cái kia mất thời gian. Cho nên này khi đúng là người phước ở đất phước á, quý vị ở ở Việt Nam mình, ở Việt Nam mình phải là rau mình lặt rồi mất thời gian á, cái này lặt cái kia lặt rồi rửa kỹ bỏ hết, đôi khi cái bó rau muống thiệt là bự vậy đúng không, dài vậy nè đó, nhưng mà mình làm nó mất thời gian, nó quá trời lấy lại được cái chút xíu à, cho nên nó mất thời gian đi những việc đó. Rồi như vậy đó, nếu ai mà thật ra những người nào mà ở ở những nơi nơi như thì chắc không biết những nơi khác thế nào, nhưng mà nếu mà ở qua những nơi này chắc là quý vị sẽ thích rồi, tại vì nó bớt thời gian của quý vị, bớt thời gian. Ở Việt Nam á, mỗi ngày quý vị quét nhà lau nhà 2 lần nó vẫn dơ, còn bên này 1 tuần 1 lần thôi nó vẫn sạch. Vì sao? Nó không có bụi, nó không có rác rưởi nhiều lắm, nó không có côn trùng, không có côn trùng vô con này con kia, còn ở Việt Nam quay qua lại thạch sùng cái gì vân dáng rồi đủ các con, nên nó dơ bẩn thì phải dọn, rồi gió nó thổi lá đầu bay quá trời đúng không? Không, bên này không có sạch, vì vậy nó bớt thời gian. Cho nên người chuyên tu á, người thích tu á, họ thích sẽ thích ở nơi những nơi như vậy, còn không thích tu thì tất nhiên là nó buồn. Ở đây nó buồn, nó đâu có nhiều người đâu, ít người quá không có ai qua lại, rồi không đi đây đi đó vẫn buồn, và thậm chí đi ra nó không vui như Việt Nam. Ở Việt Nam nhiều chuyện không hết, rất nhiều chuyện hấp dẫn ở Việt Nam nhiều lắm, đủ thế chuyện, người ta người nào cũng giống người nào đúng không. Giống như Thiện Trang thấy ở cái xã của Thiện Trang á, ở xã Thiện Trang ở đó, ở Bà Lộc á, nó nổi lên gần đây, nổi lên có 2 cái cây lá đỏ cây gì đó rồi đua nhau, thì Trang thấy thầy cô cũng vậy, bạn bè cũng vậy, bao nhiêu người cứ đi chụp lên nó, leo lên nó để mà chụp, đi leo đồi vượt núi gì đó lên nó chụp mấy tấm ảnh để đăng Facebook mà check in với cây lá đỏ chi cho mệt vậy, đúng là hóng hớt đúng không. Cho nên là thật ra người ta thời nay không biết người nào, thật ra tội nghiệp cho những người ấy, gọi là không có thời gian để học Phật pháp, không biết Phật pháp cho nên không biết làm gì dành thời gian đi như thế. Đó là gì, mình thì mong thời gian có thêm mà không có, còn người ta thì dư thời gian mà không biết xài gì. Cho nên nghĩ qua nghĩ lại vẫn là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Mình á là gì, được nghe Phật pháp là quý lắm đó quý vị, chứ còn bao nhiêu người thế gian quý vị thấy tài năng thiếu gì, người làm chính trị rất giỏi, người làm kinh tế rất giỏi, người làm công nghệ thông tin giỏi, người làm báo chí, người làm gì đó đủ các lĩnh vực, tài năng thiếu gì. Đó là những người, toàn là những người xưa đã trồng căn lành trong Phật pháp họ mới có trí huệ như vậy. Nhưng mà đời nay họ không có duyên để học Phật, họ không có duyên để biết rằng có thể giải thoát sanh tử trong một đời này, có thể một đời này về Tây Phương Cực Lạc, một đời này bước lên ngôi vị của Bậc Thánh, họ không biết điều đó. Cho nên là họ dùng cái trí của họ đem vào làm vào thế gian, đó quý vị thấy uổng không? Rất là uổng. Cho nên một đời này mà không biết pháp môn này, không biết được Phật pháp thì coi như uổng đến nhân gian rồi mà. Đến để làm gì? Đến để tạo nghiệp, đến để xài cho nó hết phước rồi đời sau đọa lạc mà thôi. Cho nên chúng ta đã biết được rồi, chúng ta phải trân trọng, chúng ta phải biết quý. Quý trân trọng để làm gì? Để rằng đời sau mình được tăng lên. Nếu mà mình không cố gắng đời này, rớt nữa rồi. Một khi tuột, tuột giống như leo núi đó quý vị, đang leo núi rồi tuột, nó rớt xuống mà ra rớt lên, nó tuôn cái quỳ dược thẩm luôn à. Không, rồi biết bao giờ mới leo lên được cái vị trí đó. Đừng nghĩ rằng đời sau được gặp Phật pháp. Bây giờ quý vị coi qua còn lại dần dần, chẳng có mấy ai giảng chánh pháp đâu. Chánh pháp dần dần lui tàn. Người giảng pháp thế gian, người giảng đi đâu tà pháp nhiều, còn chánh pháp càng ngày càng ít. Cho nên chúng ta được nhân duyên này rồi là chúng ta quá tốt rồi, chúng ta phải cố gắng lên. Hôm nay chúng ta sẽ có vào học, mời quý vị xem tiếp. Như vậy đây là chữ ngôn âm khai hoặc vi biện, tức là ngôn âm, tức là âm thanh của lời nói đó, mà khai được mà là mở trừ đi á. Chữ khai này là mở đi, trừ đi, trừ đi sự nghi ngờ gọi là biện, hay là trừ đi lậu hoặc đi gọi là biện. Tùy cơ xảo diệu vi tài, tùy cơ tức là tùy thuận theo căn cơ, mà khéo mà mình có thể xảo diệu thì gọi là tài. Tức là bây giờ biết người ta dở, mình giảng dở thôi, biết người ta giỏi mình giảng giỏi. Tùy theo người ta, người ta thế nào thì mình giảng như thế đó gọi là tài. Chứ bây giờ người ta dốt quá, mình giảng quá cao quá sâu, người ta nghe không nổi, đúng không ạ? Rồi người ta giỏi quá mà mình giảng quá thấp cũng không được. Thiện Trang ở đây thì xin nói với quý vị, đang giảng trên online, tùy cơ chúng sanh thôi, không biết thế nào thôi, ai nghe được nghe, ai thấy hợp thì nghe, ai không thấy hợp thì thôi, chứ bây giờ biết làm sao ha, cũng không biết căn cơ quý vị. Còn nếu quý vị đối trước mặt Thiện Trang, Thiện Trang biết căn cơ thì Thiện Trang lúc đó mới có thể giảng khế cơ được. Đó, đây là cũng là sự hạn chế nhất định của việc học online. Vô bất giai xúc ư thánh trí, vô là không có, không gì mà chẳng có ngoài, ra ngoài khỏi thánh trí, tức là trí của bậc thánh, trí bậc thánh tức là trí của Phật. Cho nên là gì, là ở đây nói là cái ngôn từ nè, lời nói nè, rồi tùy theo cái tài và biện này nè, đều ở trong tài của đây, đều ở trong bậc thánh, trí của bậc thánh, tức là không ra ngoài khỏi trí của bậc thánh. Tam sớ di trung, tức là trong ba cái sớ trên, tức là ba sớ trên đưa nói về giải thích về biện tài. Thử thiết vi thượng, vi thượng tức là cái thiết này, cái cách nói này nè, cái cách của nói của hồi sớ này là cao nhất, là hay nhất ở trên cả. Đó. Như vậy đoạn này dịch nghĩa: trong hội sớ ghi âm thanh lời nói trừ đủy sự nghi ngờ là biện, thì theo căn cơ mà xảo diệu là tài, không gì chẳng ra ngoài thánh trí. Trong ba sớ trên thì thiết này là trên cả. Thì đoạn này nó chưa hấp dẫn lắm thôi, chúng ta cứ học đi ha, chúng ta học được bao nhiêu học. Hữu tịnh ảnh sớ vị, tức là thêm nữa trong tịnh ảnh sớ lại nói: Như Lai đắc tứ vô ngại trí. Như Lai tức là bậc đã giác ngộ và thành Phật rồi, gọi là Như Lai. Chúng ta biết cái địa vị này đúng không? Thì Như Lai là thế nào đó, giống như là chúng ta là gì? Phàm phu. Rồi phàm phu này là phàm phu trong sáu đường. Lên nữa nếu mà tu được thì tới pháp giới tứ thánh và ra khỏi sanh tử luân hồi, gồm có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật trong 10 pháp giới. Còn Như Lai là vượt ra ngoài khỏi đó, cho nên là thành tựu được thì ngài Như Lai mới có tứ vô ngại biện trà tài thôi. Như vậy đắc là được đó, được bốn cái vô ngại trí, hay còn có bốn vô ngại biện tài sau này chúng ta nói. Cái trí trước đã. Như Lai do vô ngại chi trí, tức là đức Như Lai Do đây tính là do luôn á ha, bởi cũng được. Bởi do là cái trí của vô ngại, tức là trí này nó không có gì có thể ngăn cả, tức là chúng ta thì trí chúng ta là có ngại, ngại tức là có trở ngại, có ngăn ngại, nó không có viên mãn, không có thỏa hết được. Ví dụ như chúng ta biết về một cái gì đó, chúng ta cho là chúng ta biết nhưng mà thực tế chúng ta không biết, không hết. Phật á, là Như Lai á, thì cái trí của ngài là biết, mà biết tất cả. Ngài biết rất rõ, như nhìn một chúng sanh, biết chúng sanh đó từ xưa đến nay cái ngài đi về đâu, người đó đi về đâu, từ đâu đến, vân vân, sau này đi về đâu thấy rất rõ, cho nên là không có ngăn ngại. Còn chúng ta thì rất ngăn ngại, cho nên là mới nói ở đây là gì, trí không có ngăn ngại. Hân hân và hưng khởi vô ngại chi tứ biện, mà cái hưng khởi lên tức là phát khởi ra đó là bốn cái trí, cái vô ngại biện tài đó, gọi là tứ biện vô ngại. Thêm nữa trong tình ảnh sớ nói, Đức Như Lai đắc được bốn vô ngại trí. Đức Như Lai do trí của vô ngại mà hưng khởi bốn biện tài vô ngại. Thì bốn biện tài vô ngại đó là gì, thì bây giờ chúng ta cũng học rồi, chúng ta nhắc lại thôi. Nhất nghĩa vô ngại biện, nghĩa vô nghiệp ngại biện, tức là danh từ đầu tiên là nghĩa vô ngại biện. Vị liễu tri nhất thiết chư pháp nghĩa lý, tức là biết rõ, liễu tri tức là biết rõ nghĩa lý của tất cả các pháp. Thông đạt vô trệ cố, nên thân đạt không có trở ngại, không có bị ngăn ngại. Nghĩa là gì? Tức là đối đầu tiên á, là có ngã nghĩa vô ngại biện. Nghĩa vô ngại biện ở đây nói đơn giản là đối với tất cả các pháp, có pháp nào nó có nghĩa như thế nào, vân vân, cái nghĩa của nó như thế nào, thì các Phật là thông đạt hết. Ví dụ chúng ta nói đến một pháp đó, ví dụ như chúng ta nói pháp đơn giản là gì, một cái pháp là nói tam giới, thì tam giới thôi thì gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đúng không ạ? Thì chúng ta nghe như vậy chúng ta cũng mơ mơ màng màng, cũng nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi dục giới thì bắt đầu từ địa ngục đến tầng trời thứ sáu, rồi sắc giới là sơ thiền tới tứ thiền sắc giới, vô sắc giới là có bốn tầng trời cuối cùng là vô sắc giới. Nhưng mà mình không thể gọi là biết nghĩa sâu xa trong đó, ví dụ như vô sắc giới nó như thế nào, sắc giới trong đó nó những tầng trời như thế nào, chư thiên sống ở đó tuổi thọ bao lâu, vân vân, bao nhiêu thứ, những kiến thức trong đó, thì mình mơ mơ màng màng. Mình có đọc kinh Phật chăng nữa cũng mơ mơ màng màng, vì mình không có sống ở đó. Quý vị sống ở đó thì quý vị mới biết rõ. Còn Phật thì sao? Phật là có trí đó, cho nên gọi là nghĩa vô ngại biện, ngài biết rất rõ. Cho nên quý vị thấy Đức Phật khi giảng kinh thuyết pháp, đúng không, ngài tả về trời ngài tả cũng cực kỳ rõ ràng, ngài tả về địa ngục cũng tả cực kỳ rõ ràng, ngài tả về súc sanh cũng vậy, ngài tả một bất cứ một cái yếu tố nào về một pháp nào, nghĩa lý của Đức pháp đó, tức là ý nghĩa của pháp đó, ngài đều rõ ràng truyền đạt hết tất cả đó. Giống như quý vị thấy, đó, nói đơn giản như chúng ta nghe nói về Phật, đúng không? Phật mà chúng ta biết là chúng ta đang ở trong thế giới ta bà đây, chúng ta nói theo cách nói của thế giới ta bà đây, thì thế giới ta bà này ở cõi này gọi là phàm thánh đồng cư độ. Phàm thánh đồng cư độ thì có ba nơi có Phật pháp. Thứ nhất là gì, là thế gian. Ở thế gian thì trong tứ đại bộ châu thì chúng ta ở ba châu có Phật pháp, đó là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu là có Phật pháp. Bắc Cô Lô Châu không có Phật pháp. Cho nên trong nhà Phật hay có câu tán thán Bồ Tát Vi Đà là hộ pháp ở ba châu, gọi là Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Đó là gì, chúng ta biết được như thế. Còn ở một nơi khác nữa cũng có thánh nhân, có thể có Phật giáo hóa, đó là nội viện của trời Đau Súc ở cõi dục giới, có Bồ Tát Di Lặc, hay nói cách khác các vị Bồ Tát Bổ Xứ sắp thành Phật. cũng giảng kinh thuyết pháp tại đó. Còn một nơi nữa đó là ở trời Ngũ Bất Hoàng Thiên. À, Ngũ Bất Hoàng Thiên thì có Phật pháp, vì ở đó các vị thánh nhân sắp đắc quả cũng có người dạy. Ai thị hiện ở đó, Phật cũng thị hiện ở đó dạy pháp. Phật thị hiện ở trời Sắc Cứu Cánh, ở trời Cứu Cánh có Phật thị hiện. Cho nên điều này á thì được nói trong kinh. Lúc trước có người hỏi, hiện ra cũng tìm coi cái kinh, thì đúng là như vậy, trong kinh Lăng Già có đề cập vấn đề này, tức là ở trời Sắc Cứu Cánh có Phật thị hiện để mà dạy cho chúng sanh. Cho nên hầu như vị Phật nào cũng thị hiện ở ba nơi đó. Cho nên ở nơi thế giới này á, nhưng mà đó là thánh cư thôi, trời Sắc Cứu Cánh là thì cái thánh thôi, không có phàm phu. Nội viện trời Đạo Súc cũng coi như bậc thánh thôi. Còn ở chúng nhân gian chúng ta mới rõ là gì, có trời có vừa phàm phu với thánh nhân ở chung, cho nên mới gọi là phàm thánh đồng cư độ. Nó kiến thức này rồi, người ta nói sơ sơ vậy cũng ngơ ngơ ngác ngác rồi, đúng không quý vị? Cho nên nghĩa lý không, chúng ta đã không không rồi. Chúng ta đem hết mấy bộ luận của Di Thức Pháp Tướng đọc hết thì mới có một cái kiến thức tổng quan, nhưng mà có kiến thức thôi vẫn là mơ mơ màng màng. À, quý vị dễ gì đem hết 6 bộ kinh, 11 bộ luận của tông Di Thức Pháp Tướng mà đọc hết không cũng mỏi mòn, mất bao nhiêu mà đọc xong cũng chẳng có nhớ hết. Thì kiến thức về Di Thức đâu có đơn giản, rất là nhiều danh từ, rất nhiều thuật ngữ. À, nói một cái nghĩa nào đó, ví dụ như chúng ta nói niết bàn, chúng ta mơ mơ màng màng đối với niết bàn, không biết niết bàn là gì, chỉ biết là niết bàn là không sanh không diệt rồi. Chư tổ nói như như chúng ta đã từng học rồi, nào là cái cảnh giới gọi là gì, không sanh không diệt gọi là niết bàn, hay là diệt phiền não. À, hết phiền não cho nên diệt hết nhân quả sanh tử, cho nên gọi là niết bàn. Những cái nghĩa đó chúng ta nói theo thôi, chứ chúng ta đâu có thông đạt được. Cho nên đó là gì, nghĩa vô ngại biện đó, tức là đối với tất cả các pháp đều rất là thông đạt. Như vậy đó là quý vị hiểu được đó. À, như vậy một là gì, nghĩa vô ngại biện là biết rõ nghĩa lý của tất cả các pháp nên thông đạt không trở ngại. Rồi thứ hai là pháp vô ngại biện. Pháp vô ngại biện là gì? À, tức là bây giờ chúng ta coi cái pháp vô ngại biện là gì. Vị đạt nhất thiết chư pháp danh tự, phân biệt vô trệ cố, là thông đạt. Đạt đây là tức là thông đạt. Danh tự tức là tên gọi. À, tức là có tên, nữa mà mỗi pháp nào nó có tên đều thông đạt của tên gọi, danh tự hay tên gọi của tất cả các pháp, nên phân biệt không có trở ngại. Đó, bây giờ nói các pháp nào đó nó khác nhau như thế nào, ví dụ như chúng ta nói về trong nói một pháp đơn giản gọi là định, gọi là thiền định. Bây giờ nói thiền định thì phàm phu chúng ta mơ mơ màng màng, nghe nói thiền định, thì thiền định thì nói thiền định, nhưng mà trong thiền định nó cái nghĩa của cái chữ, cái danh từ thiền định là gì, gồm có thiền là gì, định là gì, đúng không? Nó có hai chữ rõ ràng, thiền định đó. Và nói định thôi rồi không có thiền, vậy thì nó bắt đầu mơ mơ màng màng ra. Cho nên là phải thông đạt các pháp thì Phật mới thông đạt được cái danh từ, nói danh từ nào ra ngài thông đạt hết. Cho nên các danh từ ngài nói thoải mái, trong đó ví dụ như đối với danh từ quan trọng nhất mà chúng ta học đó là gì, tự tánh. Lúc thì nói tự tánh, lúc nói chân tâm, lúc nói diệu tâm, lúc thì nói tên này như vân vân tên kia, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi khỏi khỏi ý nghĩa của ở trong đó. Cho nên gọi là pháp vô ngại biện, đó là đối với Phật pháp. Cho nên phải tu mới được. Có nhiều đồng tu nói bây giờ con có học Phật pháp lắm con nghe, nhưng mà nghe làm sao hết được. Quý vị nên nhớ, khi nào quý vị ngộ thì quý vị mới hết được. Còn ở Phật pháp quý vị có học 10 năm 20 năm, học cả đời quý vị không không được đâu. Thì nghe nói cho nên Phật pháp phải tu, do tu mà được, không phải do học mà được. Học chỉ là gì, cái trợ duyên, nhưng mà nếu không học thì mình tu mù luyện đuôi. À, rất nhiều người á, tu bây giờ tu khá sai đường, vì sao? Vì thiếu cái nền tảng học. học để giống như là bản đồ, học để gì, để kiểm chứng lại cái sự tu hành của mình. Nếu như mình không học thì cái tu hành của mình nó không có bản đồ, nó không có cái gì để kiểm chứng, thì mình không biết mình đi sai hay thế nào đó. Thiền Giang thấy rõ ràng nhất điều này. Đó, có nhiều huynh đệ, nhiều đồng tu, Thiền Giang thấy rõ ràng đó, theo thời gian mà họ thoái chuyển. Vì sao họ thoái chuyển? Vì họ bỏ pháp. À, Thiền Trang thấy hồi xưa có một số người đi tu chung với Thiền Trang vân vân á, tu cùng đồng tu vân vân cho đến những huynh đệ xuất gia. À, lúc xưa siêng nghe pháp vô cùng, nghe pháp hòa thượng rất tuyệt vời, lúc nào ôm máy nghe pháp. Nhưng dần dần về sau không nghe nữa, không nghe nữa, ít nghe lắm, dần dần gần như bắt đầu rồi cái thoái chuyển. Hồi xưa siêng tu vô cùng, bây giờ thì không được như vậy. Bây giờ có dù có lên núi cao chăng nữa cũng gì ở, mang tiếng ở trên núi thôi, chứ đi nơi này đi nơi kia đi đây đó suốt ngày không có siêng nữa, vô tu niệm Phật cũng không có tu được nữa, không tu được bao nhiêu nữa. Nói gì bị thoái chuyển. Vì sao? Vì mình thiếu sự nhắc nhở hàng ngày. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang sở dĩ trụ được cho đến thời điểm này là Thiện Trang cũng nhờ pháp đó. Thiện Trang bao nhiêu năm nay vẫn ở trong pháp, vì sao? Dịch pháp hòa thượng mà, vì nghe pháp mà, đọc pháp mà, học pháp mà, suốt ngày cứ học pháp, dịch pháp, nghe pháp, như vậy mới trụ được cho đến giờ. Và cái chí của mình á, nó không không có dừng lại, nó cứ tiến tiến. Còn những người khác á, bắt đầu rớt ra đằng sau rồi mà khổ nổi, gọi là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, tức là biết mình biết người đúng không, thì trăm trận trăm thắng. Bây giờ người ta không biết, họ thoái chuyển luôn đó. Vấn đề là họ không biết họ thoái chuyển, họ cứ nghĩ rằng mình cũng giống như họ đó. Bắt đầu đưa ra nhiều cái đưa ra nhiều luận điểm, mình thấy bắt đầu là xa với mình quá đó. Bây giờ nó gần gần càng ngày càng xa rồi, cuối cùng là chịu thua. Vì sao? Không có cách nào. Đó, vì sao? Hồi xưa tu nhiều, sau này có phước rồi, bây giờ hưởng phước. Mà quý vị nói, khi Thiền Trang nói nè, khi nào quý vị đó không thích nghe pháp nữa, chứng tỏ thiện căn quý vị đã bị bào mòn. Người nào mà thiện căn tăng trưởng, người đó thích nghe pháp, người đó thích học thánh giáo, người đó càng thâm nhập càng thấy đã, càng học càng hấp dẫn. Người bắt đầu là ngán pháp rồi, người bắt đầu tránh pháp, người không thích nghe pháp nữa, chứng tỏ thiện căn họ đã bị bào mòn, hay nói cách khác, nghiệp chướng nó đã phủ lên thiện căn của họ. Cho nên mình muốn tìm người tu hành á, hãy tìm người tinh tấn. Ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh có đưa ra nhiều điểm, nhưng mà trong đó một điểm mà Thiện Nhân nhớ quan trọng, đó là không thân cận người giải đãi. Quý vị nghe cho kỹ, không thân cận người giải đãi. Hòa thượng định nghĩa rất rõ, người giải đãi là người thế nào? Không phải người hàng ngày ngủ là người giải đãi. Họ ngủ không phải sao cả. Vì sao họ ngủ? Họ không làm phiền mình. Người giải đãi là họ có thời gian, nhưng mà họ không có học pháp, họ không có tu, mà họ đi tìm những việc trong thế gian, đi đây đó chơi qua lại, đi này kia vân vân, tìm toàn thích chuyện gì đâu đó. Bây giờ tôi nói rõ hơn, bây giờ ai mà lên mạng coi Facebook, coi này kia, coi tùm lum tùm la hết, nhưng mà không phải coi Phật pháp. Đó, ai mà biết hóm hớt cái này cái kia nhiều, đó là gì? Giải đãi đó. Mà nếu suốt ngày như vậy, không thích nghe pháp, không thích học pháp nữa, là giải đãi. Cho nên nếu mình biết mình bệnh như vậy á, thì lo mà sám hối đi. Vì sao? Thiện căn mình đã bị nghiệp chướng nó phủ rồi đó, phiền não nó phủ lên rồi đó. Và mong mong sám hối, đừng công cao ngã mạn nữa, hạ mình xuống, hạ xuống. Vì sao? Vì mình biết là mình đã rớt lại sau người rồi. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là tại nhân hậu giả, rớt ra phía sau rồi. Vì sao? Nếu như quý vị có thiện căn sâu dày, quý vị thích nghe Phật pháp chứ. Hòa thượng nói một bộ giảng mình nghe đi nghe lại còn hấp dẫn, mà tại sao nghe không thích nghe nữa? Chứng tỏ là mình nghe trên danh tự thôi, mình không nghe được vào. Vì sao mình nghe không vào? Vì mình không có tu, mình không có ngộ, mình không có định, mình không có trí, cho nên nghe không nghe ra. Cùng một bộ đó, mỗi lần nghe mỗi lần khác, mỗi lần đọc tới mỗi lần khác. Người xưa người ta đọc tới đọc lui được, mà bây giờ mình đọc mới mấy lần, mình nghe có mấy lần, một lần hai lần ngán rồi. Chứng tỏ thiện căn mình xói chuyện. Trong khi đó hiện nay pháp thật ra mà nói nhiều vô số kể, người dịch quá nhiều, pháp rất nhiều, pháp hòa thượng quý vị nghe hết bộ này tới bộ kia. Đừng nghĩ rằng bộ thấp với bộ cao, pháp không có cao có thấp, do người có tâm thấp tâm cao mà ra nghe khác nhau. Bây giờ thiện căn mở một bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của hòa thượng giảng thôi, một bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh thôi, cũng nghe ra được rất nhiều điều hay trong đó, vẫn thích nghe mà. Ui, vẫn còn hay lắm quý vị, không có kém gì đâu, rất hay. Hòa thượng giảng bộ nào cũng viên dung hết, cho nên mình không viên dung là mình cho là hòa thượng giảng thấp thôi, chứ còn mình mà viên dung rồi, hòa thượng giảng bộ nào cũng cao à. Đó, cho nên vấn đề ở chỗ là gì, mình đã bị lu mờ, bị thoái chuyển rồi. Vì không không muốn nghe pháp nữa là thoái chuyển, cái thích này là tìm cái này tìm cái kia. Mà phiền não nó từ đâu ra? Từ những việc tìm đó, cứ tìm cái này tìm cái kia, nó phiền não nó sanh ra. Còn nếu như quý vị chỉ tìm pháp thì pháp nó làm chủ tâm quý vị, tức là không phiền não. Cho nên là gì, bị thoái chuyển. Nên những người mà bị như vậy rồi á thì sao? Thật sự mà nói, Thiện Trang nói bí quyết hồi xưa Thiện Trang chỉ rồi mà không ai chịu làm, ít người làm đó. Thiện Trang nói bây giờ mình không có tinh tấn được đó, mình giải đãi mình đi đây đó, đi chơi này nọ kia, thay vì như vậy hay gom mình lại. Bây giờ tu không được, vô niệm Phật nó không nhất tâm, nó loạn, nó vọng tưởng niệm không được. Giống như hồi xưa thì hỏi một số người đó, một số người thân cận Thiện Trang, cái sao tu không được vậy, cái bây giờ tu không nổi, tu ngán quá sao bây giờ. Thiện Trang nói vậy thì hãy học đi, hãy phát tâm làm việc pháp Phật sự đi, để tăng cái phước báo lên. Phước báo mình tăng lên rồi thì tự nhiên mình học nó vô làm gì. Ví dụ như Thiện Trang nói học chữ Hán đi, nói Thiện Trang dạy chữ Hán đó, học đó phiên dịch đi, phiên dịch cái hết thời gian rồi còn đâu. Giống như Thiện Trang mấy năm nay Thiện Trang mo phiên dịch không, phiên dịch quá nhiều cho nên không có thời gian nữa. Người ta đi đây đi đó, đi chơi đi này kia, Thiện Trang mấy năm nay có đi đâu đâu quý vị coi theo dõi đi, không có đi. Vì người ta giải đãi người ta đi, đó là nói theo tiêu chuẩn phát khởi Bồ Tát Thủ Thắng Chí Ngại Kinh. Thiện Trang không có thời gian để đi, không dám bỏ. Rồi bây giờ Thiện Trang giảng ở đây tuần cứ hai buổi vậy, cái lịch nó cứ kín mít như vậy, muốn đi cũng không đi được. Đó là gì, ép mình vào, tự nhiên vào khuôn khổ. Cho nên là mình dở thì mình biết mình dở, mình lo mình ép mình vào khuôn khổ đi. Còn mà đặt tùy duyên tùy thuận chúng sanh, à người này mời cũng đi, người kia mời cũng đi, đi nơi này đi nơi kia, cuối cùng pháp thế gian nó nhập tâm lúc nào không phải, Phật pháp thì văng ra ngoài rồi. Về mở lại nghe hòa thượng giảng cũng trơ trơ rất rất luôn, nghe Hoa Nghiêm Thập Huyền Môn cũng nghe không vô, Di Thức cũng nghe hết nổi rồi, vân vân, nghe dần dần đầu óc rớt ra về đằng sau rồi, thoái chuyển rồi không biết. Cho nên rồi sau đó bắt đầu thoái chuyển rồi, dần dần nó sinh phiền não quý vị, bắt đầu tính toán thế gian, nào là tiền bạc danh lợi, và quan trọng nhất là cái nghi ngờ đối với chánh pháp. Rồi dần dần niệm Phật chỉ có trên hình tướng không có thực chất. Rồi bắt đầu gọi là bắt đầu dính tới cái bệnh gọi là giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính. Làm ra cái tướng mình tu hành ngon lành lắm, nhưng mà thật ra thì không có thực sự tu. Dần dần mình dối gạt Phật Bồ Tát lúc nào không hay, mình dối gạt chúng sanh hồi nào không hay. Vậy mà còn đòi vãng sanh từ cực lạc thế giới, vô lý gì đúng không? Mình tu hành mình mới thực tế chứ, mình dần dở mình nói mình dở đi. Cho nên nó rất nhiều việc để có thể làm đó. Cho nên Thiện Trang vẫn nói là mình tu chưa được, mình ráng làm bồi thêm công đức, có rất nhiều việc để làm đó. Nhiều người đồng tu bây giờ lên mạng, chứ còn như Thiện Trang nó hồi xưa Thiện Trang nó không có giỏi chữ Hán, không biết gì hết, làm sao bây giờ trạch trích pháp hòa thượng lên nói cái đoạn pháp đó hay, cứ đăng pháp hòa thượng đăng suốt ngày, Vô đọc pháp thì quý vị đọc pháp là tự nhiên quý vị phải gì, tập trung pháp rồi, quý vị nghe pháp rồi. Ôi, quý vị bây giờ dễ nữa, bây giờ người ta ngoài đọc pháp quý vị có thể lên tải cái app ứng dụng á ở trong điện thoại về cắt đoạn pháp này cho hay, đúng không? Cắt ra, cắt nó hình như cái gì đó, thấy cái gì cứ cáp gì đó của một cái ứng dụng gì đó nhiều người được xài đó, cắt đoạn đó thay thị hay đưa lên, người này giảng hay đưa lên, bao nhiêu người nghe, phước báo mình có, công đức mình có, thời gian tự nhiên vun bồi được thiện căn, tự nhiên trí huệ mở nghe pháp được, rồi mình hộ trì những người tu hành chân chánh, mình hộ trì những người làm việc đúng, thế là thời gian tự nhiên mình tu nó được thôi, cái gì đâu. Ông Thiện Trang nói tại sao rất nhiều đồng tu muốn tu mà tu không được, vô rảnh rỗi quá mà phước không đủ, trí nó đâu có sành, tu cũng không nhẫn nổi, tu phải lâu dài, còn bây giờ mình tu không ít được, mới cái sơ sơ ngán hết rồi. À, còn mình thì sao đó, cho nên mà trước mắt là làm được. À, cho nên Thiện Trang nói nhờ Thiện Trang á, Thiện Trang rút ra kinh nghiệm, cho nên người nào nói chuyên tu thì ráng mà chuyên tu tu luôn đi. À, đừng có mà bắt đi đây đó này kia hưởng thụ đủ thứ tính toán, làm sao gọi là chuyên tu. Nếu đã chuyên tu phải tu một cái đời sống đã thanh đạm ít thì gọi là thiểu dục tri túc, rồi không có giao tiếp giao du này nó kia, rồi mình giao du quá trời quá đất, biết quá nhiều việc, gọi là tri sự đa thời, phiền não đa thức, nhân đa sự, thị phi đa, đúng không? Biết nhiệt nhiều thì phiền não nhiều, rồi quen nhiều người thì thị phi nhiều, rồi mình cũng không biết, mình thoái chuyển thì sẽ chịu thua đó. Cho nên bây giờ rất nhiều cách để mình vun bồi thượng căn đó. Những đồng tu đặc biệt rảnh rỗi, còn đây sẵn nói đồng tu tại gia, đồng tu tại gia sẵn vấn đề này cũng thì căn thấy nhiều người rảnh lắm, cũng nghe nói là thôi ở nhà đi khỏi đi làm vân vân, để mà ở nhà để mà tu không được. Vì sao tu không được? Phiền não còn hơn người đi làm nữa. Vì sao kỳ vậy? Vì không biết sắp xếp. Quý vị ở nhà hay đi làm, quý vị cũng phải biết sắp xếp. Ví dụ như có mỗi cái việc ở nhà thì có gì lo, các cô lo nội trợ thôi, đúng không? Lo cho chút chút việc này kia. Mà các cô ở một mình thì đọc đơn thương đọc mã thì rảnh rồi, khó nói rồi. Còn cái cô mà có con nữa thì lo có con bận, quý vị sai rồi, vậy sẽ con sai rồi. Quý vị mà có con á, chừng khoảng mà nó biết chút chút được rồi, lo dạy nó làm những việc nhà đi, để nó tăng phước báo cho nó, và tương lai nó biết làm việc, nó sống được được độc lập. Đừng mà cứ làm hết cho nó. Ví dụ như nó học lớp 3, lớp 2, lớp 3, nó nấu cơm được rồi, đúng không? Nấu cơm bây giờ nấu cơm điện cũng dễ lắm mà. Dạy cho nó, chỉ cho nó từng từng tầng nấu cơm là sao nè, đâu con vô lấy nước nè, đó, nước vo gạo nè, đổ nước một đi, đổ nước hai đi gì đó tùy nơi, gạo sạch hay gạo không sạch đó, rồi nước bao nhiêu canh một lóng tay nước như thế này, đúng không? Với gạo mà gạo khô nè, gạo gạo ướt nè thế nào đó, gạo dẻo canh, dạy cho nó canh, rồi nó vô nó bấm đó, nó cắm điện nó bấm, thậm chí mình làm thế nào để cái ổ điện cho nó an toàn là được đó, dạy cho nó. Một đứa nhỏ nó có thể làm được, rửa chén vậy, rửa chén dạy cho nó, phân đứa nhỏ có hai chị em thì rửa này nấu cơm, đứa kia rửa chén gì đó, phân lên mình dạy cho nó, thậm chí nó dạy cho nó xào rau đồ vân vân, làm mấy món đơn giản, nhưng đừng để cho nó cầm dao tại vì nó nguy hiểm thôi đó, lớn lớn chút xíu nữa là làm như vậy, nó vừa tu phước báo, nó vừa biết được kỹ năng sống, đó là những kỹ năng đơn giản nhất cho nó mà nó mình phải dạy. À, chứ cứ suốt ngày cha mẹ phục vụ con nó từ A tới Z, thành ra hại con và hại mình luôn, mình cũng mất thời gian. Nó quý vị mà phân được ra như vậy tự nhiên quý vị có thời gian, rồi con lớn rồi lo mà tập cho nó đi xe đạp, đi xe đạp điện gì đó đi, nó đi học nó lo nó tự nó đi, cứ suốt ngày lớn đầu rồi cũng đi chở chở đi chở lại hết thời gian, lấy gì đâu tu hành. Cho nên gọi là không biết sắp xếp thì chịu thôi, cái đó trí huệ không dùng được trong đời sống. Học Phật pháp này là phải dùng đó. Cho nên là người ở trong nhà là tu hành ở đâu, tu trong đời sống đó. Quý vị thấy Thiện Trang, Thiện Trang sắp xếp công việc rất là bận, nhưng mà Thiện Trang cố gắng sắp xếp này, ngày nào làm gì đó thì mới có thời gian được đó. Nên là rất là khó cho quý vị nếu như quý vị không biết sắp xếp. Ở đời phải có trí huệ, tu hành vậy, Cho nên cái Thiện Trang thấy có những đồng tu mà rảnh rỗi mà ở nhà mà tu cũng được, mà còn phiền não nữa, thì Thiện Trang nói hết thuốc chữa rồi. Những người ta bận bịu quá, người ta không có thời gian, người ta tu còn ráng người ta cầm cự được. Còn mình ở nhà không có mỗi cái việc ở nhà thôi mà tu không được thì hết cách. Mà lỡ tu không được thì thôi rảnh rỗi ráng làm này làm kia. Làm thì làm cho nó đàng hoàng. Phật Pháp không làm đối phó. Quý vị nên nhớ, Phật Pháp làm cái gì là làm cho đàng hoàng, làm cho chất lượng. Không thể nào đối phó được, làm cho nó qua cái việc được. Mật Pháp mà quý vị làm đối phó là nó giảm cái phước báo của mình. À, giống như cái đồng tu phản ánh đó, cái gì chép bài thôi mà chép đối phó sai lên sai xuống lúc nào nộp bài trễ vậy thì thôi khỏi chép đi nghỉ đi cho nó khỏe. Vì sao? Quý vị làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Quý vị là không làm được thì thôi nghỉ. À, mình đừng ảnh hưởng đến người khác và làm phải làm cho chính xác, làm cho nó tốt. Còn làm mà không làm được thì thôi, mình làm việc khác, mình không có khả năng đó, mình làm việc khác. À, cho nên là gì? Hãy cố gắng đó, chúng ta đừng có cái gì, đừng có cố gắng cái kiểu mà làm không được, làm đối phó. Phật Pháp làm mà không nó có chấp nhận được đối phó đâu. Quý vị, Phật Pháp phải dùng tâm cung kính mà làm việc gì làm cho nó trọn vẹn, nó tốt. Nó giống như hồi trước đấy, có người dịch Pháp cho Thiện Trang, dịch thời gian cho cháu nghỉ thôi. Vì sao? Ẩu quá mà, tâm quá ẩu, không có cái tâm chân thành cung kính. Dịch cho nhanh để kiếm tiền đó. Mà học Phật Pháp chứ không phải người không học. Người không học họ còn có tâm, họ dịch một cách đàng hoàng để mà họ còn sợ sai nữa, họ dịch họ cẩn thận. Còn người mà mang tiếng tu hành theo Phật Pháp mà ẩu ơi là ẩu, làm cho qua loa cho có lệ lấy tiền thôi, thì Tiên Trang nói thôi người đó không có cái thuốc chữa nữa rồi, thôi cho nghỉ. Đó, Phật Pháp mà vậy mà đâu có phải làm. Phước báo là có là từ gì? Tâm chân thành cung kính, hết lòng phục vụ chúng sanh. Đó. Phục vụ một chúng sanh, quý vị cho chăm sóc người bệnh thôi. Một người bệnh mà quý vị chăm sóc bằng tấm lòng thật lòng thì quý vị cũng có phước rồi. Không mà nói phục nhiều chúng sanh, quý vị ở nhà nấu một bữa cơm cho đàng hoàng, cho chồng ăn, cho con ăn, cho vợ ăn, cho cha mẹ ăn, mà bữa cơm đó người ta thấy rằng bữa cơm ăn được giúp người ta hoan hỷ là có phước báo. Còn quý vị nấu bữa cơm mà không ra bữa cơm, quý vị vừa nghe pháp mà nấu cái kiểu gì mà nấu cuối cùng người ta ăn không được, ngày nào cũng vậy thì người ta nói quý vị không có tu hành. Người ta thấy quý vị bỏ bê việc nhà lo gì đâu đâu, cho nên phiền não nó sanh là đúng rồi. Đúng không? Tu hành, người tu hành là gì? Mỗi vai trò đều là gì? Là vai trò của Bồ Tát. Ở nhà là Bồ Tát tại gia, vợ Bồ Tát, mẹ Bồ Tát, là gì? Chồng Bồ Tát, là con Bồ Tát, là cháu Bồ Tát. Ở trên đồng tu là gì? Đồng tu Bồ Tát. Đó phải vậy, đến trường học sinh Bồ Tát, điều này Hòa Thượng đều dạy hết rồi. Mà sao không làm? Đó, người xuất gia mà Bồ Tát xuất gia chứ. Đằng này mình chỉ gì tranh thủ hướng chúc phước của Phật, toàn là thâu nhận vào chả muốn xả ra. Nó toàn là gì, muốn mình được lợi ích không mà trong cầu cứ chen lắm, cầu toàn là cầu bình an, cầu gì trước hết muốn cầu bình an hay giúp mình tạo phước báo đi, phước báo nó tới thì tự nhiên mình được bình an mình làm. Còn nếu mình lớn tuổi rồi mình làm không được thì thôi, giống nhiều người làm việc ở đó mà mình làm dở quá thì nhường cho người khác làm, đừng có giành. Nhớ nha, cái việc mình dở rồi thôi mình nhường cho người khác làm, người ta làm tốt thôi để người ta làm. Tại vì sao? Nhường là tùy hỷ công đức, đừng có ham. Nói ham phước rồi giành làm, mà làm dở hơn người ta, làm tệ, làm ảnh hưởng bao nhiêu người thôi đừng có làm. Đó đó là gì, những kiến thức căn bản mà chúng ta phải tu, phải học được trong đời sống, chứ không phải là mình cái Phật Pháp rồi cái ham ham công đức rồi làm. Thì nó nói bây giờ có người giảng thì đang luôn nói rồi, nói với các huynh đệ thì đang luôn, nếu mà giảng hay lên đây thì đang giới thiệu mà nguyên cái kênh này bao nhiêu người coi nè, chỉ cần đúng cái giờ đó vào giảng người ta sẽ coi. Nhưng mà vấn đề là giảng được không, giảng hay không, thì đang không có ham danh đâu. Giảng được hay thì đang cho giảng luôn, thì đang nghỉ. À, quý vị giảng được tốt, đồng tu nghe tốt, Thiện Trang thấy nghe ôi hay quá, thầy ấy giảng hay quá cho nghỉ. Thiện Trang không ham danh, À, trong cho nên nhiều á, huynh đệ thì ra nó có một số người á, có một sống với một người số người xuất gia khác nói thì ra thanh danh đó, cho nên đó là gì đó, đem lòng tự gọi là gì? Tiểu nhân mà đo lòng quân tử, thì ra nói rồi xưa nay vậy, đồng tu cũng vậy, ai giảng được giảng hay lên ở đây giảng thì ra nhường tòa này, nhường ra đường này, cái kênh của Thiện Trang đưa thành chuyển thành này cho quý vị giảng đó, đường lên kênh nó vẫn tên đó nhưng mà lên giảng là quý vị thoải mái luôn, quý vị giảng hay được, giảng chính xác được, nghe ai nghe cũng hoan hỷ được, cho quý vị làm. Tôi tùy hỷ công đức, tôi về tôi ra hội trường tôi ngồi tôi nghe sướng hơn chứ, hàng ngày nghe lời vàng ngọc ngàn người ta giảng hay tuyệt vời, mình nghe nó đã gì đâu, ngày ngày nghe pháp khai ngộ mở trí huệ, công đức phước báo và lớn, còn thời gian mình học thêm nữa, mình ở dưới mình ngồi ấy, mình học được nhiều hơn chứ quý vị, đúng không? Mình lên mình giảng mình đâu có học được nhiều đâu, nhưng mà người ngồi dưới học được bao nhiêu tinh hoa, bởi vì một bài giảng đối với người ta phải chuẩn bị cách như hòa thượng nói hồi xưa ngày phải chuẩn bị cả tuần ngày mới giảng được đó, có khi chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ mới giảng được một cách chút xíu vậy, cho nên bao nhiêu tinh hoa người ta mình đưa em vô rồi tuyệt vời quá vậy mà dạy, đúng không? Cho nên là gì, người người ta không hiểu mình ha, cho nên những thời nay á, gọi là người đem lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử quá nhiều đó. Còn mình thì sẵn sàng xả hết danh cũng không cần, tất cả không cần, đời này tôi cần gì, cần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đời này cần chứng quả khai ngộ đó, truy cầu như vậy, cầu những điều đó mới đáng gọi là cầu. Đó là lời của ai? Lời Đức Phật dạy trong kinh Thánh Cầu. Cầu quả vị thánh đi, đừng cầu thế gian. Thế gian vô thường, một trận động đất trải qua quý vị còn chưa giữ được mạng nữa, ở đó mà còn ham danh, ham tiếng, ham đủ thứ. Quý vị nghĩ coi, bây giờ một cái trận động đất như vừa rồi ở Syria và ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, tích tắc có mấy giây thôi là chôn vùi dưới đống đổ nát rồi, còn sống được đâu được mà ham đó, đó mà ham nào tính nhà cửa danh lợi đủ thứ, cho nên gọi là gì, không biết thế gian vô thường mới ham thế gian thôi, người biết thế gian vô thường chẳng bao giờ ham đâu. Cho nên anh nhìn đi nhìn lại chúng ta biết, chỉ cần biết là gì, thế gian vô thường là tự nhiên tu được, còn mình thấy thế gian thường quá mà, cho nên là chưa tu và vậy thôi. Rồi chúng ta trở lại nha, như vậy đây pháp vô ngại biện là thông đạt danh tự của tất cả các pháp nên phân biệt không có trở ngại. Loại thứ ba, từ vô ngại biện. À, thế là từ vô ngại biện, ư chư pháp danh tự nghĩa lý, tức là đối với nghĩa lý của danh tự của các pháp, tức là đối với các pháp á, quý vị có một cái nghĩa lý đối với cái danh tự đó. Tùy thuận nhất thiết chúng sanh thù phương dị ngữ, tức là tùy theo thuận theo cái gì, những cái tùy phương dị ngữ chúng ta nói là cái ngôn ngữ địa phương, vùng miền mỗi cái nơi khác nhau của chúng sanh, của tất cả chúng sanh, vị kỳ diễn thiết, vì họ mà diễn thiết, chữ kỳ này là đại từ là thay cho chữ nhất thiết chúng sanh, năng linh các đắc giải cố, có thể khiến cho mỗi mỗi đều được hiểu, nên có thể khiến cho mỗi chúng sanh đều được hiểu được. Từ vô ngại biện đối với tên gọi nghĩa lý của các pháp, tùy thuận theo ngôn ngữ địa phương các khác nhau mà của tất cả chúng sanh mà diễn thuyết cho họ nên khiến mỗi mỗi chúng sanh đều hiểu được. Đây là từ từ của từ ngữ, ai học cái chữ từ điển thì cái chữ từ này nè, còn từ điển nó khác, hay từ điển nha, từ là nó nhiều còn tự là một chữ thôi. Như vậy ở đây á là nói ý nghĩa là nói như thế nào, là nói về quý vị đối với danh từ thuật ngữ thì không đạt rồi, nhưng mà đây còn đối với ngôn ngữ địa phương nữa, ví dụ như Việt Nam khác ở Mỹ khác, quý vị nói ở Việt Nam khác ở Mỹ khác đúng không, ví dụ như bây giờ chúng ta nói đơn giản, bây giờ quý vị qua Mỹ quý vị giảng đi, qua phương Tây học thuyết phương Tây quý vị giảng Thì quý vị giảng khác nhau. Ở Việt Nam mình giảng như thị ngã văn, nhất thời Phật tại, vương xá thành, kỳ xà quật sơn trung, vân vân, đúng không? Thì mình giảng những yếu tố đó. Bây giờ mình qua Mỹ mình giảng thì sao? Mình phải nói cái, mình phải biết ngôn ngữ ở địa phương, ở Mỹ mình dùng cái ví dụ nào để nó tương ưng với đó. Ví dụ như lục chủng thành tựu, tức là 6 yếu tố để thành tựu một pháp hội. Mình qua Mỹ bây giờ mình làm sao biết ngôn ngữ bên Mỹ địa phương nên nó, ngoài ngôn ngữ đó mình nói, mình phải nói cái theo văn hóa, những kiến thức gì mà các bạn ở đó để học. Như vậy để mượn ở Mỹ nó có chữ là năm cái chữ chữ V kép à, tức là đưa ra giải quyết vấn đề, ở đó where, ở đâu, đúng không ạ? Tức là mình nói đó, nhất thời Phật tại đó, Phật tại ở đâu đó rồi tương đương với que, đúng không? Bây giờ khoa học nó cũng giống Phật pháp nó, quý vị, Phật đi trước hết rồi. Bây giờ đó rồi gì, what là vấn đề gì, đúng không? Rồi who, là ai đó, who là có chúng thành tựu đó, Phật thành tựu à, Phật là chủ thành tựu đó đó, và chúng thành tựu là who đó, như vậy năm chữ V kép đó mình áp vô lục chủng thành tựu mình nói thì người ta nghe, người ta hiểu liền đấy. Cho nên là đi đến địa phương nào mình cũng phải thông đạt ngôn ngữ, thông đạt từ ngữ thì mình nói được. Ở Việt Nam mình nói theo kiểu Việt Nam, ở Mỹ mình nói theo kiểu ở Mỹ, ở mỗi nơi mình nói theo mỗi nơi, thì chúng sanh đó vừa nghe đúng cái ngôn ngữ của mình rồi mà vừa nghe cái ví dụ của cái văn hóa của mình nữa, người ta nghe người ta hiểu. Nó để giải quyết vấn đề có tiêu chuẩn, đầu tiên phải đưa ra năm cái chữ V kép à, thì cái giống năm cái chữ V kép đó quý vị thấy rõ ràng là giống y chang giống như phương pháp của kinh Phật, đó là lục chủng thành tựu đấy. Thì mình nghe ra mình hoan hỷ liền à, quý vị qua nói với người Mỹ người ta cũng nghe chấp nhận được, còn mình không có hiểu được ngôn âm địa phương, tức là từ ngữ địa phương vân, mình làm sao nói được. Cho nên chỉ có bậc gì, bậc khai ngộ như lục tổ đại sư Huệ Năng, đến đâu mà thành tựu đến đó, ngài nói khói nói. Cho nên là thành tựu, cho nên tu hành quan trọng nhất là gì, phải ngộ. Ngộ rồi thì gì, pháp pháp đều thông, quý vị tiếp xúc qua liền biết đó. Quý vị thấy Thiện Trang, thật ra Thiện Trang nói quý vị hồi xưa Thiện Trang cũng không có giỏi như vậy đâu đó. Thiện Trang nói thật quý vị, hồi xưa Thiện Trang cũng không biết nhiều như vậy đâu, mà sau này á, hình như tu á, theo thời gian năm tháng càng tu á, hình như mình vừa tiếp xúc cái gì là biết cái đó. Nhưng cảnh giới này thật sự là vậy, tiếp xúc qua và biết, học rất là nhanh. Chứ còn người ta thì mất thời gian lâu, nhưng mà Thiện Trang đi học qua, lướt qua là biết à, lướt qua là hiểu được à, đâu có khó đâu. À, cho nên là gì, quý vị học sẽ nhanh hơn người ta. Cho nên quý vị hãy đem những điều này mình nói với các đứa con của quý vị á, những người trẻ đó, nói rằng học Phật pháp đi, sau này giỏi lắm, cái gì vô đụng biết. Ai nói, ai làm bằng chứng, nói thầy Thiện Trang làm bằng chứng nè. Nói quý vị ha, bây giờ người ta làm live stream nè, người ta phải càng cái đội ngũ vàng nè, người thì cầm máy quay phim, người thì chỉnh bên âm thanh, người thì chỉnh bên vi tính, người ngồi quay qua cái vàng phải 7 8 người, đúng không? Không không cần ai hết, một mình Thiện Trang lo hết đó. Muốn âm thanh Thiện Trang lo luôn, tự lo nè. À, mang máy quay tự lo nè, xử lý dựng phim đăng lên YouTube, tất cả mọi thứ tiện gần đó hết dạng rồi luôn. Đó là gì, từ đâu mà ra trí tuệ này, hồi xưa tiện đâu có học đâu, tiện gần làm gì có học được này, mà ta học sao nhanh vậy. Đó là gì, trí Phật pháp. Cho nên Phật pháp thông rồi thế gian pháp nó cũng thông luôn. À, thiện gian thì chưa thông, đây thì nghe nói với quý vị là Thiện Trang học được một thời gian là bắt đầu trí mình nó mở ra, bắt đầu vô bất cứ ngôn ngữ nào học qua lướt qua đều được. Khi đó quý vị sống ở thế gian này tự tại vô quái ngại rất là đã. Vì sao, cái gì cũng vậy đó, quý vị thấy người nào mà có công phu rồi đó, lúc đó họ tự nhiên họ học cái gì cũng nhanh mà đó. Cho nên cái cô đó, cô hộ trì, một trong những người hộ trì Thiện Trang đó, cô nói hồi xưa bị chồng chê, ôi dở lắm thế này thế kia, nhưng bây giờ chồng hết dám nói rồi, bây giờ sao có nhiều thứ cô giỏi hơn chồng nữa. Vì sao vậy? Vì cô có một chút công phu và gặp Thiện Trang, Thiện Trang chỉ cho chị một phần, hồi cái gì cũng biết đó, bây giờ chồng dần dần chị thua rồi đó. Thế không, đó là gì, vượt bên người ta đó, người ta nể thôi. Đó là trí huệ của người học Phật. Và khi học Phật rồi, quý vị yên tâm, ở thế gian quý vị tự nhiên thành công. không cần phải lo lắng. Việc thế gian quý vị giải quyết nhẹ nhàng hết đó. Người thế gian người ta bị tâm, bị cảnh nó chuyển, còn quý vị chuyển được cảnh mà. Quý vị gặp cái chuyện gì học ra hết, nhìn cái ra vấn đề đó người ta tìm mãi không giải quyết được, mình nhìn cái ra cách giải quyết rồi. Như vậy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời mà. Không sao không tu không học. Trí huệ này từ đâu ra? Từ định mà ra. Định từ đâu ra? Từ giữ giới, từ tu học, nghe pháp mà ra. Quý vị không cần học để tư quy, quý vị cũng thông suốt để tư quy, quý vị làm rất là tốt. Còn người học để tư quy, học mà học trên danh tự rồi bắt đầu biểu diễn cho người ta làm rất là dáng nào lạy lục rồi vân vân, làm rửa chân cha mẹ rồi vô cùng khích lệ, nghe tưởng như được lắm, nhưng mà thật ra trong tâm vẫn không thay đổi, vẫn đối xử cho cha mẹ tệ như xưa. Lúc đó lễ đó thì cha mẹ lần đầu rửa chân cho cha mẹ cảm động khóc nước mắt, rớt nước mắt quá trời. Sau thời gian về thấy nó cũng đối xử mình như xưa à, nó cũng vậy à, nó làm hình thức để nó live stream, để nó chụp hình, nó đăng lên mạng, chứ nó có thương mình đâu, nó thật lo cho mình đâu. Mà nếu mà thật lo cho mình á thì nó đã cố gắng rồi, nó phải cố gắng, nó thay đổi tâm tánh, nó phải hàng ngày nó lo đó. Cho nên quý vị coi đâu phải là thật đâu. Nếu gì làm thật á thì người ta tin tưởng đúng không? Dần dần thời gian người ta biết đó là thật hay giả à. Đâu phải thật, không thật quý vị làm nào tổ chức sinh nhật, tổ chức này kia, mới đầu thì người ta rung động thiệt, người ta tưởng thiệt mà. Nhưng mà theo thời gian người ta biết mình giả đó, mình không có tâm chân thành, không thật đâu. Biết hết là nếu chân thành thì sao? Thì chừng chút từng lo, một chút việc nhỏ cũng lo cho mình. Mà trong đó nhà Phật nói gì? Hãy học cô gái trong kinh Địa Tạng á, cô thánh nữ Bà La Môn á, niệm Phật một ngày một đêm cứu mẹ ra khỏi địa ngục luôn kìa, thành thánh nhân luôn kìa. Nó học đó. Nó cho nên mình tu. Còn quý vị làm gì? Làm chăm sóc cho cha mẹ cả đời rồi, đời sau cha mẹ đi về đâu quý vị có giúp được hay không? Đó, cho nên hiếu thế gian á phải nhìn á, xúc thế gian. Chứ đừng có nhìn những cái gì cạn trước mắt. Hãy làm tốt đi, tự nhiên mình làm mọi việc nó tốt hết à. Hãy cứ có Phật pháp. Phật pháp mà giống như gì? Là cái nguồn cội, cái gây, cái cây á, cái cây là cái thân cây nó tốt rồi, cái rễ nó sâu rồi, thì tự nhiên cành lá là thế gian pháp, những việc làm thế gian là cành và lá, nó tự nhiên nó tốt theo thôi. Đó, mình hãy cố gắng chăm cho sao tốt rễ gốc của cây, thân cây cho tốt đó. Cho nên là yên tâm đi, mình mà tu hành chân chánh rồi á, tự nhiên đồng tu ủng hộ, tự nhiên gia đình ủng hộ, tự nhiên mọi chuyện ở trên cuộc đời nó thuận lợi. Quý vị không thể nghĩ bàn, giống như nhiều người đồng tu lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia kia, thì anh nói yên tâm đi, có Phật Bồ Tát lo, đừng lo, không có lo. Mình làm cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát lo cho mình. Còn mình làm cho A-la-hán là A-la-hán lo cho mình đúng không? Nhưng mà mình làm cho la sát, làm cho quỷ thì quỷ lo cho mình. Mà quỷ thì sao? Thích thì lo, không thích thì không lo. Tại vì sao? Nó tâm vô thường, chúng sanh tâm vô thường lắm, họ thay đổi mấy hồi. Nhưng Phật Bồ Tát thì tâm cái ngài là chân tâm, cho nên cái ngài không bao giờ thay đổi. Còn chúng sanh là vọng tâm, cho nên nó thay đổi. Hãy tin đi, làm đi. Thời gian là thấy, thật sự quý vị sống cuộc đời này thấy hạnh phúc lắm. Gọi là học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Còn đừng có giả giờ giả vật, làm bài đặt ra vẽ tôi học cho nó ngon lành, mà thời mình không làm giả vờ như vậy, thời gian sau phiền não nghiệp chướng nó phủ lên rồi, lúc đó rồi ra trời là đất, cái sao tu không đắc lực? Tu đắc lực đâu có thật, tu đâu mà đắc lực, nó tu không có phước báo, làm giả mà đúng làm thật đi. Sao không làm thật đi? Làm thật thời gian có liền đó. Quý vị nói Thiện Trang, Thiện Trang nói công khai với quý vị đó, ai đã theo dõi bao nhiêu năm nay Thiện Trang có đi đâu đi đó mấy không, mấy năm nay rồi, từ khi vào phiên dịch, từ khi hoằng pháp giờ gần như không đi, có việc gì đó mới đi thôi, còn bí quá mới đi, còn không là không đi. Ở một nơi trụ trong pháp đó, trụ bằng cách nào? Dùng hết thời gian để Phật pháp. À, còn tất nhiên cũng có những phút giây giải đãi, nhưng mà dù sao nó cũng ít đúng không, nó cũng còn ham lên, nó có tập khí lâu lâu lên coi này coi kia chút, nhưng mà đó là ham tập khí thôi, nó cũng đỡ chứ chưa cái, chứ nếu mà thiên can làm dứt rốt ráo nữa thì tuyệt vời đó. Nếu mà dù sao vậy là cũng đỡ rồi, còn người ta là phiền não quá, người ta không chịu nổi, người ta phải đi nơi này đi nơi kia, dạo này nơi kia hưởng thụ, mà hưởng thụ phước báo càng nhiều thì cái trí huệ nó càng sa sút. Vì sao? Cái phước chí tâm linh, tức là phước đến thì tâm mình nó lanh lẹ đó không, còn bây giờ phước gì, phước giảm thì sao, tâm ngu chứ sao, tâm ngu tối đi đó. Cho nên là sao, học pháp không hiểu nữa. Cho nên ai á, mà nghe Phật pháp thời gian rồi mà không thích nghe nữa đó, thì quý vị hãy suy xét lại chính mình nha, bây giờ mình tu hành có vấn đề chỗ nào đó. Cho nên hãy cố gắng phục vụ cho Phật pháp, rất nhiều việc có thể phục vụ được, nào đăng bài pháp của hòa thượng nè, đăng video nè, trích đoạn này vân vân, làm này làm kia, mỗi một bài đó bao nhiêu người coi, mà một cái hình bây giờ giống như có đồng tu làm cái gì chương trình Kava Kava để mà làm ảnh đó quý vị đó, mình làm cái ảnh nó gây chấn động như người ta đó, và người ta đọc người ta coi xong làm đi đó. Những đồng tu nói con thích con tu lắm, con thích tu phước lắm, xong làm không làm, cho nên nói trên miệng không à, nói suốt ngày con tu vô, thật là nằm trên miệng không, chẳng tu hành gì. Thật sự nó tu sao, tu hành thì tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, mà mình phải niệm Phật được, trụ trong niệm Phật được, còn không thì thôi, không trụ được niệm Phật thì mình ra mình làm Phật sự, mình làm được chuyện nào làm tùy theo căn khả năng của mình. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói tùy kỹ tu hành chư hiện công đức của, mà mình làm việc nào cũng được, người mình ở về vai trò nào thì mình làm đó, còn không không có biết công nghệ không biết gì hết, ở nhà làm sao mấy mấy bài pháp đó chuyển cho người này coi, người kia coi, trích đoạn đó ra in phát cho người khác, nó tặng cho người kia, nó giống như quý vị thấy bao nhiêu năm nay Thiện Căn mới không bỏ cái chương trình ấn tống mấy ngày pháp đó. Tại sao Thiện Căn bây giờ đến giảng pháp rồi mà vẫn không bỏ? Vì đó là việc rất quan trọng, tu phước, tu phước và đồng thời hoằng truyền pháp. Có mấy ai làm được mà xuyên suốt một mãi đâu quý vị, thấy bao nhiêu nhóm rồi làm rồi sạch, nghỉ 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 hết, người phát tâm hằng hà sa số nhưng mà dẹp không có thời gian đâu dẹp. Vì sao? Vì trong cái làm đó nó có sai sót ở trong đó, tức là sai chỗ nào, quan trọng là tiền bạc là dễ sai nhất. Người ta ấn tống, người ta gửi tiền vô, mình xài không đúng mục đích là thật nhiên Phật Bồ Tát không giá trị. Mình có cái tâm danh lợi muốn gì, giống như gửi cái ở Việt Nam dễ kiếm tiền lắm, cái gì gửi mấy pháp đó tặng miễn phí, bị thu tiền trong đó đó, có người dùng cái chiêu thu tiền đó quý vị. Cái giá trị gói cước đó gửi thật ra cái gì có 30 ngàn đó, khai lên 20 thu hết 50 ngàn đấy, 20 ngàn tiền lời. Cho nên rồi hoặc là khai cái 50 ngàn, khai 100 ngàn để thu 100 ngàn, 50 ngàn tiền lời ở trong đó. Tại vì tiền tiền in sách đó, tiền in tặng cái máy đó thì đã có người cúng dường rồi, bây giờ tiền ship thì người kia trả đúng không, người nhận trả, nhưng mà bây giờ đáng lẽ trả có 50, bây giờ tôi nhận khai 100, tôi nhận lấy 50 đó về cho tôi chuyển khoản cho tôi xài như vậy cho tôi lời. Cho nên làm thời gian trí huệ mình nó tối đi, vì sao? Mình lợi dụng Phật pháp đó quý vị, cái đó nhiều chiêu lắm bây giờ thời nay. Cho nên là thời gian nó sập 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 sập, cái trước mắt của chúng sanh người ta không nhìn thấy, nhưng thần Phật Bồ Tát biết. Ngoài ra quý vị không lừa được nhân quả, quý vị lừa giỏi lắm, lừa thế gian, lừa người, lừa cái kiểu gì cũng được, nhưng mà quý vị không lừa được nhân quả đâu, nhân quả nó tới liền. Cho nên dần dần thời gian nó sập, thậm chí không muốn nghe pháp nữa, không muốn tu nữa. Vì sao? Thậm chí bệnh tới vì đó làm không đúng. Còn nếu quý vị làm đúng đi thì tự nhiên nó hình thành. Cho nên Thiện Căn vẫn làm, Thiện Căn nói toàn duyên, Thiện Căn còn làm hết duyên thôi. Nếu như là có người làm tốt mình để cho người ta làm, mình cũng chẳng cần làm, mình bán hết công nghệ cho người ta đó, chỉ phương pháp chép pháp như thế nào, làm như thế nào, cách chép sắp xếp như thế nào, chỉ hết rồi đó. Công nghệ đó chỉ rồi quý vị làm được không đó, thích thì bữa nào làm cái công nghệ gọi là trộn thư để làm theo cái bài, là trộn thôi, từ cái danh sách đó mà trộn ra cái danh sách để in ra cho quý vị, nó chỉ cho quý vị luôn, rồi quý vị tự làm là quá quá tuyệt vời. Rảnh mà, nhiều người rảnh lắm mà, thế thì làm cái công khai đi, tiền bao nhiêu, đầu vô bao nhiêu, ra bao nhiêu, vân 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 vân, thì mình làm vậy lỡ có sai sót á thì nó coi như là cái sai sót nó không cố ý, không mang tội. Còn nếu như mình cố tình như cái kiểu hồi nãy thì đang nói, hoặc là gì thâu ăn bớt tiền, hoặc là gì lấy tiền ship như kiểu vậy đó, quý vị thấy không, tiền đang tặng mấy người Pháp là khỏi phát tâm luôn, trả tiền luôn, trả tiền ở trong đó luôn đó. Còn nhưng mà sau này cảm ứng có người lo luôn, có người trả tiền đó, đó gửi cho nên miễn phí hết đó, vậy mới Phật pháp chứ, làm gì đâu mà cứ cái chút suy thiếu cũng tính toán, làm trong Phật pháp có chẳng bao giờ tiền cũng tính toán. Mà quý vị nghĩ đi, gửi 100 người mỗi người 50.000 có bao nhiêu đâu, có bao nhiêu đâu, một ngàn, một người là 50.000, hai người một 10 người là 500.000, vậy 100 người có 5 triệu đồng, có 5 triệu đồng cũng ráng lấy nữa. Thế thì tâm lượng thế nào đó, cho nên là nhiều khi không có đáng gì hết nó. Rồi mình gỡ một lúc 300 400 người thấy mười mấy 20 triệu, nó nhiều. Thật ra tiền trong mạng mà nó giảm đi, và thường nó là giảm đi phân nửa cái số đó rồi, đáng lẽ 30 triệu mà bây giờ mình lấy được là 5 triệu. Cho nên là chúng sanh thời này không tin nhân quả, học Phật pháp mà không làm, học Phật pháp mà không thật sự, học một nửa học giờ đó. Cho nên là tu hành nó không có đến đâu là vậy đó, cách rất nhiều cách để làm, quý vị thiếu gì cách làm xí vậy, quý vị cần muốn làm đó. Con tu phước báo, quý vị lên nguyện Phật Bồ Tát cho con cách tu phước báo đi, con tu con phục vụ chúng sanh đi, Phật Bồ Tát chỉ cho cách liền, nó muốn có là có, làm được cái gì đâu, quá nhiều cách để làm đúng không đó. Còn có thể lên làm một cái trang web miễn phí, rồi ai giỏi công nghệ thì làm công nghệ, ai không giỏi công nghệ thì làm theo bình thường, tùy năng lực của mình làm. Thì một thời gian phước báo mình lên là đời sống mình tu hành nó khác liền đó, nên như vậy nha. Đây thì Nhân nói cho quý vị đó, còn nếu mình tu hành mà nó cứ dần dần hết muốn nghe pháp rồi, dần dần cũng hết muốn tu rồi, thì đó là thiện căn mình yếu rồi, mình lo mình đi làm Phật sự đi, để nó vô công phu lại, nó có phước báo nó sẽ lên. Bây giờ chúng ta trở lại thứ ba à, như vậy từ vô ngại biện là đối với tên gọi nghĩa lý các pháp tùy theo ngôn ngữ địa phương khác nhau của chúng sanh mà diễn thuyết cho họ, khiến mỗi mỗi chúng sanh đều hiểu được. Thứ tư là nhạo thiết vô ngại biện, vị tùy thuận nhất thiết chúng sanh căn tánh sở nhạo văn pháp nhi vị thiết chi viên dung vô trệ cốt. Thứ tư là nhạo thiết vô ngại biện là gì, là tùy thuận theo căn tánh của tất cả chúng sanh, những pháp gì ưa thích nghe tức là họ thích nghe pháp nào á, mà thuyết pháp đó cho họ nên viên dung không trở ngại. Này Phật mới làm được, chúng ta khó mà làm được. Bây giờ ví dụ như người ta tìm tới họ nói thiện căn giảng thiền cho họ, thiện căn bây giờ biết người ta thích thiết thiền mà mình không có năng thiền sâu, mình không sao giảng cho họ, mình cũng biết sợ thiền sơ sơ thôi, cũng giảng sơ sơ, bây giờ mở thật ra giảng cũng được, mở chứng đạo ca rồi đây giảng giảng gọi là thiền khẩu đầu thiền. Cái thiền đó không phải là cái thiền thật tu, thì thiền thật tu là gì, mình phải tu cái môn thiền đó phải không, hoặc là tu vipassana nó phải có cái thực tế nữa. Cho nên Phật á là ngài thấu suốt hết tất cả, cho nên ngài có một nhạo thiết vô ngại. Nhạo thiết vô ngại đây ý là nói là ngài giảng cho những điều gì mà chúng sanh thích, ngài giảng pháp nào chúng ta thích. Giống như thời nay chúng sanh thích tới pháp gì quý vị, pháp tịnh độ. Vì tại sao thời nay chúng sanh pháp thích pháp tịnh độ không? Vì công đức của Hòa Thượng Tịnh Không đó. Hòa Thượng Tịnh Không đã thay đổi cả một nền Phật giáo toàn thế giới. Từ Phật giáo thích thiền tông, từ những người học Phật thích thiền tông, thích mật tông, ngài đảo lại một phát. Một mình ngài, gần như có một mình ngài thôi mà ảnh hưởng toàn bộ. Biết bao nhiêu người đều quay trở lại để mà tịnh độ nhờ công đức của ngài. Đó là nói, mình nói hơi lớn, nếu mà nói kỹ ra thì là có bao nhiêu người âm thầm gia trì đằng sau nữa, tức là Phật Bồ Tát ảnh hiện nữa, Cho nên hồi xưa đó quý vị thấy chừng cỡ những năm 90 đúng không? Lúc đó thiền là thịnh lắm, thiền như Việt Nam đó. Ai ai cũng tu theo thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, ai ai cũng tu theo thiền, vân vân thiền 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 không à. Tu niệm Phật có mấy ai? Hồi đó ít lắm. Dù có Hòa Thượng Thiền Tâm, dù có Hòa Thiện Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiền Tâm thật ra là tịnh mật song tu, ngài cũng không chuyên. Nhưng mà từ khi Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp bao nhiêu năm lan truyền lan rồi dần dần, bây giờ người người tu tịnh độ. Ở nước Mỹ đó hồi đó chỉ có tu thiền với tu mật tông thôi, Hòa Thượng Quang mà thì cũng truyền được tịnh độ luôn. Dần dần cái gì châu Âu bây giờ, châu Âu nha, hồi xưa người ta cũng tu thiền với mật tông thiền nguyên thủy rồi, bây giờ người ta những người phương Tây bây giờ người ta cũng biết tu tịnh độ rồi. Đó là gì? Đó là gì? Nhạo thiết vô ngại biện đó, có thể thay đổi được cái sở thích của chúng sanh luôn. Cho nên chỉ có gì Phật Bồ Tát mới làm được, đâu có ai dễ đâu quý vị, đâu có dễ gì thay đổi cái món ăn của người ta đâu, không cái món người ta thích ăn cái món đó, bây giờ mình làm sao đưa cho họ ăn cái món khác được, là mình phải gì cung cấp cho cái món ngon hơn cái món của họ ăn bình thường. Tu niệm Phật cũng vậy, thấy hiệu quả hơn tu các pháp môn khác, hiệu quả hơn các môn khác, cho nên từ đó người ta mới theo. Đó là gì? Phật Bồ Tát thị hiện đấy, nên học. Chúng ta trở lại như vậy, đây là gì? Nhạo thiết vô ngại là tùy theo căn, thuận theo căn tánh chúng sanh, những cái pháp nào mà chúng sanh thích á thì thuyết pháp đó cho họ, nên viên dung không ngại. Thượng biểu chư đại sĩ khế ư thánh trí, tức là ở trên những điều ở trên đây á tỏ rõ ra là các vị đại sĩ, các vị đại sĩ ở trong phẩm thứ hai này nè là khế hợp với thánh trí, là trí của bậc thánh, là trí của Phật á. Đắc vô ngại chi biện tài, là được cái biện tài không có chướng ngại. Thiện ứng căn cơ, là ứng ứng căn cơ, khéo hợp với khối ứng với căn cơ. Quảng tiên diệu biện, rộng mà tiên thiết những cái điều ví diệu cho cái biện tài, cố biết đắc Phật biện tài, cho nên nói gọi là đắc đắc Phật biện tài. Đó là giải thích câu kinh văn này, tức là ở đây á, nói rõ là gì, những điều ở trên tỏ rõ chư vị đại sĩ dự pháp hội khế hợp với thánh trí được biện tài vô ngại, khéo ứng theo căn cơ rộng tuyên bài hay, nên nói đắc Phật biện tài. Cho nên đây là tuyên ra những lời hay về lời pháp hay á để cho chúng sanh nghe hiểu được. Rồi tới đoạn tiếp theo, chân giải phục tiến nhất giải viết, ở trong sách chân giải á, lại tiến thêm một bước nữa mà giải thích rằng nhược y căn bản giáo. Nếu mà căn cứ vào căn bản giáo, căn bản giáo là gì? Thì căn bản giáo á, tôi quý vị biết là nó chính là giáo pháp của kinh Hoa Nghiêm, thì gọi là căn bản giáo. Kinh Hoa Nghiêm là gọi là căn bản pháp luân, nên bây giờ nó gọi là căn bản giáo. Đản thiết nhất tự là chỉ có dù cái chỉ thiết một chữ thôi, giảng có một chữ thôi, diệt vi đắc Phật biện tài truyền Như Lai như thật ngôn cố, cũng là được Phật biện tài truyền cái gì lời chân thật, như thật của lời như thật của Như Lai. Tức là gì, bây giờ nói theo kinh Hoa Nghiêm á, bây giờ kinh Hoa Nghiêm nói gì, theo cái căn bản giáo đấy là nói theo kinh Hoa Nghiêm là quý vị chỉ cần nói một chữ thôi, dù chỉ nói một chữ thôi thì cũng đó cũng gọi là đắc Phật biện tài rồi, cũng là gì truyền được cái lời chân thật, lời như thật của Đức Như Lai, đúng như vậy không quý vị? Thật ra nói một chữ thôi mà cũng được như vậy đó, là kinh Hoa Nghiêm đó, nhất tức nhất thiết, mà nhất tức nhất thiết, một tức là tất cả đó. Vậy thì bây giờ chúng ta nói một chữ nào cũng được, cho nên người hiểu rồi quý vị nói một chữ thôi. Giống như có người hỏi quý vị thật là gì, quý Thì quý vị chỉ nói một chữ Phật thôi. Phật là gì? Là bậc đã giác ngộ nè, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn nè. Ai cũng thành Phật. Quý vị nói một chữ Phật thôi khiến người ta cũng hiểu về Phật giáo. Cho nên cũng là gì? Cũng chính là đắc Phật biện tài. Đó cũng phải là trí huệ của Phật à, cũng là nói lời chân thật của, như thật của Như Lai thôi, đúng không? Cho nên là chỉ cần nghề gì mình đạt được năng lực đó thì mình gọi là do nói một chữ thôi, cái Hoa Nghiêm chỉ cần một chữ là được. Bất đản thử Bồ Tát nhĩ, không chỉ những Bồ Tát này như vậy à, tức là không chỉ những vị Bồ Tát ở trong pháp hội này thôi. Phàm phu thiết diệt đồng chư Phật biện tài, mà hàng phàm phu á như chúng ta đây á cũng nói ra nói pháp á cũng đồng với biện tài của Phật luôn à, tuyệt vời ha. Tán dương Phật huệ công đức khai hóa thập phương hữu duyên như vậy, tức là tán dương tức là mình khen ngợi xưng dương á, tán xưng dương tán há à, trí huệ công đức của Phật, công đức trí huệ của Phật à, rồi gì khai hóa tức là khai thị giáo hóa những cái chúng sanh mười phương mà có duyên mà thôi. Tức là ở đây nói là gì à, nói tóm lại là không chỉ Phật hay là Bồ Tát ở trong phẩm thứ hai này như vậy, mà mỗi chúng sanh phàm phu cũng có thể có năng lực này, tức là chúng ta cũng được, đúng không? Chúng ta cũng được. Ai đó họ thấy mình ăn chay, họ nói ủa sao chị ăn chay vậy, à, sao anh ăn chay vậy, thì tôi theo Phật. Ủa cái Phật tại sao ăn chay? Bắt đầu quý vị nói ra nào, đầu tiên là quý vị nói ăn chay có sức khỏe nè, tốt nè, ăn chay tốt như thế nào, ví dụ như không có chất độc hại nè, không có hóc môn tăng trưởng của gia súc gia cầm ở trong đó, cho nên con của tôi nó ăn nó không bị gọi là phát dục sớm nè, nó không bị phát triển sớm vân vân thế này thế kia đó. Quý vị nói rồi cái không bị lão hóa sớm nè, rồi vân, quý vị nói được một số cái đó, rồi quý vị nói qua nhiều thứ khác nữa, bắt đầu nói cho người ta tin mà mình biết sắp xếp, phải không? Đầu tiên nói những quả báo thế gian trước, sau đó mới nói quả báo luân hồi, quả báo xuất thế gian. Chứ mới đầu vô mình nói một cái quả báo luân hồi cái họ sợ quá, họ không muốn nghe nữa. Đó là gì? Quý vị đắc Phật quyền tài đó. Vì vậy quý vị cũng có thể khai hóa được, tức là khai thị giáo hóa, tức là chuyển đổi cho người ta tu theo, tin theo được. Đó, chúng sanh đó có duyên, còn người không có duyên thì thôi chịu thua. Người không có duyên á, thì họ cứ tìm cách biện luận. Đó, giống như có nhiều người bây giờ rất là cố chấp. Thật ra những người đó thì ta nghĩ là không phải họ cố chấp đâu mà họ cố tình biện luận là gì? Nói, Phật hồi xưa không có dạy ăn chay đâu, kinh A Hàm, A kinh gì Tạng Nikaya đó đâu có thấy nói dạy ăn chay đâu, Phật dạy các tỳ kheo với tùy duyên mà ăn, mà miễn là tâm tịnh nhục thôi mà. Nhưng mà họ không biết là hồi xưa Ấn Độ đó quý vị, thời xưa Ấn Độ, bây giờ Ấn Độ bây giờ cũng vậy, bao nhiêu 90% dân số là ăn chay rồi. Cho nên dù không dặn ăn chay, người ta cũng đang chay sẵn rồi, cần gì dặn nữa. Còn ai cũng biết học Phật pháp là thập thiện nghiệp, lúc nào chẳng không sát sanh đến đầu. Cho nên là tự nhiên người ta đã giữ được 90% rồi, bây giờ Phật nói thêm chút xíu nữa thôi là được. Còn bây giờ mình qua cái đất nước đây, nếu Phật ở tại Việt Nam thời điểm này chắc chắn Phật có nói ăn chay đi con. Vì sao? Con giết chúng sanh nhiều quá, tội nghiệp con đầy nặng ra đó, con tu sao nổi, đúng không? Mình nói vậy liền chứ gì đâu. Nó là gì? Đắc Phật biện tài đó, chứ không phải cố chấp như vậy. Mình phải suy xét thời Ấn Độ như thế nào. Ấn Độ nội bây giờ quý vị coi Ấn Độ đi, người nào á mà qua đó mà ăn mặn á, qua đó đi thuê nhà hơi khó đó, người ta không thích cho quý vị thuê nhà đâu, ăn mặn đâu. Vì sao? Người ta ăn chay, người ta thấy quý vị nấu mà đồ thịt đồ lên là hôi rình lên là người ta không chịu cho quý vị ở đâu. Người ta quý vị mà nói quý vị ăn chay thì thế được đó. Không đơn giản đâu. Cho nên là gì, chúng sanh á nó mê ăn, nó ham ăn, cho nên nó chấp trước, nó thích, nó biện luận cho nó ăn thôi, nó tóm lại là vậy. Còn thực tế là không phải như vậy đó. Cho nên mình á đối với một pháp nào mình phải thông đạt hiểu rõ, mình nói nó tường tận thì đó là gì? Đắc Phật biện tài, mình cũng có thể giáo hóa chúng sanh, nói một lời thôi, nói một câu thôi, một chủ đề nào đó thôi cũng giáo hóa được người khác. Chứ không là không phải không nói rồi cái im im nói không được, người ta hỏi gì cũng không có biện luận được. Giống như Thiện Trang nói, có người nhắn tin cho Thiện Trang hỏi, thưa thầy có cái luận điểm rằng những người tu hành mà sao cứ lên núi trên núi cao rồi trốn tránh ở đời vân vân, như vậy làm không làm lợi ích gì cho đời, thầy trả lời vấn đề này như thế nào? Thì cha nói đó rồi, đó là người ta không có tin luân hồi sanh tử, người ta không tin Phật pháp, người ta không có tin khoa học, cho nên họ mới nói như vậy. Còn những người tin Phật pháp, những người tin luân hồi sanh tử thì thừa biết lên trên núi cao để gì? Tu để giác ngộ cho chính mình, tự độ rồi thì mới độ tha, mình chưa tự độ ở dưới như này tu không được rồi cuối cùng luân hồi sanh tử sao? Đó, đó là nói về Phật pháp. Nói theo khoa học cho họ thấy là gì? Lên trên núi cao tu thiền định, cái sức định đó nó phát ra năng lượng, nó phát ra từ trường. Bây giờ khoa học người ta chứng minh được rồi, người ta đã nói rõ ràng rồi, người tu thiền định có sức định ở đó, tự nhiên cái từ trường nó phát ra, xung quanh nó giảm thiểu tai nạn, xung quanh nó giảm thiểu tội phạm. À, quý vị coi trên mạng bây giờ có nhiều cái chứng minh khoa học rõ ràng rồi, chứng minh điều đó. Cho nên người tu thiền định ở trên núi nhưng mà ảnh hưởng cả vùng sâu xa, và mình dẫn chứng cho luôn cho ngày xưa các chư tổ ở Việt Nam thôi, đừng nói ở nước ngoài, ở Việt Nam các chư tổ như Trúc Lâm Yên Tử rồi đó ở trên núi không đó, nhưng mà sao tư vấn cho biết bao nhiêu vua thời nhà Lý nhà Trần đúng không, để giúp đánh thắng quân Nguyên Mông, đó là quân Mông Cổ đó, vân thành tựu hết. Cho nên nói như vậy chứng tỏ là không hiểu biết đó, những người không hiểu biết mới nói như thế thôi đó, mình nói ra được hết. À, cho nên là gì? Phải học Phật pháp cho sâu, Phật pháp sâu rồi quý vị mới độ được chúng sanh, chứ mà mình học mình cũng chưa có biết đâu gì hết thì làm sao mình nói đắc Phật biện tài được, đúng không ạ? Rồi bây giờ sách chân giải là tiến thêm một bước giải thích rằng nếu căn cứ vào căn bản giáo thì dù chỉ thiết một chữ cũng là đắc Phật biện tài, vì truyền lời như thật của Đức Như Lai không chỉ các Bồ Tát này như vậy mà phàm phu thiết cũng đồng với biện tài của Phật, khen ngợi tán dương công đức bởi trí huệ của Phật. Công đức trí huệ của Phật, đây mình có thể khỏi chữ bởi đi cho nó suông, là khai hóa chúng sanh ở mười phương có duyên mà thôi. Đó là chúng ta hết phần đó, chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Câu kinh văn tiếp theo là trụ phổ hiền hạnh, là trụ vào hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Như vậy trụ hạnh thì như thế nào? Thượng văn ký ngôn chư đại sĩ, tức là văn ở trên, đoạn văn ở trên đó đã nói về các vị đại sĩ. Hàm cổng tôn tu phổ hiền đại sĩ chi đức, tức là cùng nhau, đều cùng nhau tung tu, tức là tung thủ tu theo đó. À, đức của ngài đại sĩ Phổ Hiền, tức là Bồ Tát Phổ Hiền. Kim văn vân, bây giờ cái văn này đây thì bây giờ nói thế nào? Trụ Phổ Hiền hạnh, trụ vào hạnh của ngài Phổ Hiền. Biểu chư đại sĩ hàm an trụ ư Phổ Hiền đại sĩ chi đại hạnh, tức là tỏ rõ ra hay là biểu lộ ra là các vị đại sĩ ở trong pháp hội này nè cũng vậy, thật sự là cùng an trụ ở trong đại hạnh của đại sĩ Phổ Hiền, tức là đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, tức là điều là tu an trụ ở trong. Chữ an trụ nó khác cái chữ bình thường, trụ của mình á, mình trụ mà mình là tán loạn trụ, tức là chạy lung tung, còn an trụ là ở yên một nơi đó. Giống như mình nói mình trụ lại cái nơi nào đó, thì chứng tỏ là mình không đi đâu hết thì mình mới gọi là trụ, còn mình đi khắp nơi á, thì không có gọi là an trụ, đúng không? Đó, cho nên cái đi suốt là không phải an trụ, mình phải trụ được. Thì ở đây cũng vậy, trụ hành Phổ Hiền là gì? Mình luôn luôn ở trong hành Phổ Hiền đấy, rồi là mới an trụ được. Các vị thập đại nguyện vương dẫn đạo, đạo quy cực lạc, Tức là gì, mỗi mỗi tức là mỗi từng người đó, mỗi vị trong 16 vị chánh sĩ phẩm thứ hai này đều dùng 10 đại nguyện vương để mà đạo quy cực lạc, tức là dẫn về cực lạc. Hoa nghiêm kinh trung, tức là trong kinh Hoa Nghiêm. Cận nhất Phổ Hiền, chỉ có một vị ngài Phổ Hiền thôi, một mình ngài Phổ Hiền thôi. Như tư sướng đạo, sướng đạo, chữ sướng đạo là từ kép, sướng đạo tức là đề sướng, đề sướng đầu tiên á, là mở đầu đề sướng á, đề sướng cái điều đó như đó thôi. Tức là ở trong kinh Hoa Nghiêm chỉ một mình ngài Phổ Hiền á, ngài đề sướng là về Tây Phương Lạc thôi. Kim kinh thất tắc vô lượng vô biên, đức như Phổ Hiền chi pháp thân đại sĩ. Tức là trong kinh này á thì sao, thì lại không phải một mình ngài Phổ Hiền đâu, mà là vô lượng vô biên luôn, những vị đại sĩ pháp thân đại sĩ đó mà giống đức giống như ngài Phổ Hiền, hàm lai tập hội, rồi cùng đến cái tập tụ tập tại pháp hội, đồng quần tịnh độ, cùng quần dương tịnh độ. Ở đây nói không, ở trong phẩm thứ hai này kể ra 16 vị chánh sĩ, thật ra không phải 16 vị mà đại diện cho viên mãn. Những vị đó đều là gì, tu theo giống như đức giống như ngài Phổ Hiền, gọi là hàm cộng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chứ đức mà. Rồi sao, cái số lượng đó là đông như vậy mà đến pháp hội này để làm gì, để hoằng dương tịnh độ. Cho nên nói kinh này hơn kinh Hoa Nghiêm. Ở chỗ này quy ra nghiêng có mình ngài Phổ Hiền à, nói đó, các ông tu đi rồi về Tây Phương Lạc đó. Nhưng mà còn không, ở đây kinh này mới phẩm thứ hai thôi là thấy vô lượng vô biên các vị Bồ Tát giống như đức giống như ngài Phổ Hiền vậy đó, mà đều khuyên dẫn hoằng dương về tịnh độ. Cho nên là kinh này hơn kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là kết quy của kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy hay không, kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều điều hay. Đó, và chúng ta may mắn là biết được bản hồi tập, bản hồi tập rất là gọn, đã bỏ đi bớt những phần rườm rà không cần thiết. Cho những người thời nay như chúng ta dốt dốt ngu ngu không có nhiều thời gian có thể học được, văn thì ngắn gọn nhưng mà nghĩa thì đầy đủ, rồi thậm chí dài nữa, nghĩa nó rộng sâu đó, và nó ngọt ngào, đọc nó không có trúc trắc, đọc nó cứ ngọt nó suông. Như vậy cho nên bộ kinh Vô Lượng Thọ mới được truyền gọi là 9.000 năm thời mạt pháp của Đức Thế Tôn. Và chúng ta rất may mắn được gặp kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta còn may mắn được gặp bộ chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ, chúng ta may mắn được gặp bộ khoa chú của Hòa Thượng nữa, tức là cũng là bộ chú giải đó thôi, thêm chút xíu. Và chúng ta may mắn hơn có người giảng cho chúng ta nghe, đó là phước báo quý vị đã tu vô lượng vô biên kiếp rồi mới được đó. Không đơn giản đâu quý vị, tu biết nhiều khi tu hoài cũng không có biết được pháp môn này. Thiện căn không đủ rồi nghe chút cái chạy đi qua pháp môn khác à, người ta nói gì đó cái chạy mất đó. Giống như có đồng tu mà hồi xưa thì nghe pháp hòa thượng, bây giờ chạy chạy tu hồi giờ sáng ra phải trì 10 biến chú Đăng Nghiêm để niệm Phật, thế là đi đi ngược đúng không? Người ta thì càng ngày càng chuyên, mình đi ngược, bây giờ đi 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 ngược lại, mình càng ngày càng tạp hơn. Ngày xưa thì chỉ tu có mỗi một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, niệm tới cùng, dần dần rồi bắt đầu mở rộng ra, bắt đầu trì chú rồi đại bi quá trời biến vân vân đủ hết. Cho nên là dần dần này tạp, đó là gì, thiện căn không đủ đâu quý vị. Người tu hành phải càng tu càng chuyên, còn khi nào quý vị ngộ rồi á thì quý vị học rộng nghe nhiều cũng được. Nhưng mà bây giờ mình chưa đủ trình độ mà, thì mình thấy công phu phiền não còn đầy mà. Cho nên là không dễ gì nhất môn thâm nhập trường thời không tu đâu. Đó. Cho nên thời nay coi vậy chứ xoay ra quay lại rồi. Đúng như lời nhà Lý Bình Nam nói, một vạn người tu niệm Phật chắc vãng sanh chứ cái gì. 3 đến 5 người đó là thời ngày, bây giờ chắc 1-2 người. Quay qua lại đâu mấy ai vãng sanh đâu quý vị không. Mà người vãng sanh tự tại càng ngày càng ít nữa. À, không có nhiều. Vì sao? Vì không có ai chiên được, không ai rốt ráo một con đường, dễ dao động tâm quá, lên nghe pháp cái người ta hướng ra đường khác. À, đang nghe cái thầy Thiện Trang cái nghe thầy kia nói cái gì đó cái chạy qua thầy kia, ơ thầy đó cũng nói cũng hay, rồi tu thêm mấy tháng nữa, ôi thầy đó nói hết hay rồi, giờ có thầy khác nghe nói nghe hay hơn nữa, ôi cứ quay lại, ôi thầy Trang nghe hay á, quay qua rồi quay lại, quay tới quay lui, quay mấy lần là hết cuộc đời rồi, rồi đi luân hồi, không có công phu gì cả. Đó là gì? Những người là không đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên những người tu được là gì? Không cần giỏi, chỉ cần người thật thà nghe lời. Người dở dở thì ngang thấy có nhiều, có một số đồng tu á thì ngang có nhờ thì thân cận á, coi như có chút thân cận á, thân gần thì tí dở thiệt mới xuất phát, dở thiệt mình dạy mình cũng thấy ngán, không? Nhưng mà sao người ta thật làm, dở học thì không có giỏi nhưng mà từ từ làm dần dần mấy năm sau khác hẳn, cũng tiến bộ lên, chánh kiến rõ ràng, ngọc trường vững vàng. Những người đó là gì? Rất là nghe lời, không rất nghe lời 100% nhưng ít nhất là thật thà, họ kiên quyết một con đường. Còn số đồng tu mà Thiện Căn thấy tỏ ra rất là giỏi giang, mới vào giỏi cái gì cũng biết, cái này cũng biết, cái kia cũng biết, nhưng mà chạy dầm dầm hết, nghe người này cái nghe người kia, chạy qua lại cũng không nhất tâm nhất ý, học chả ra hồn gì hết. Thời gian sau thoái chuyển. Đó, nghe dần dần không nghe vô nỗi hoa nghiêm, không nghe vô bát nhã, không nghe di thức rồi hết, không nghe dần dần nghe cao nghe không vô, dần dần đi nghe đâu đâu vòng vòng, rồi dần dần không muốn tu nữa, niệm Phật phiền não đầy rẫy đâu. Vì sao? Không thật thà nghe lời. Cho nên hòa thượng nói là chỉ có hai hạng người tu tịnh độ được là gì? Một là người thượng thượng trí, hai người hạ ngu. Hạ ngu là gì? Họ không biết gì cho nên họ nghe lời thật làm. Người thượng trí là họ hiểu, là họ thông đạt cho nên họ làm được. Còn chúng ta là gì? Không phải thượng thượng trí, cũng không phải hạ hạ ngu, chúng ta hằng ở giữa, rất khó độ. Vì mình cứ tưởng mình giỏi, mình chẳng nghe ai hết, mình cứ tự cho mình giỏi mà đâu có chịu nghe. Cho nên là tu hành chẳng có tới đâu, là cứ cứ cho mình đúng, mà trong khi đó mình càng ngày mình không biết mình đúng mình sai. Cho nên đâu có dễ đâu quý vị, thời nay á khó là người tu hành này đông nhưng mà người thành tựu ít, ít là do không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Sáu chữ đó không có nhiều người làm được. Cho nên thật là đáng thương, thời đại hiện đại cũng hết cách rồi. Bây giờ ô nhiễm quá, cho nên là gọi là hồn ai nấy giữ ha. Ai giữ được cái hồn của mình thì tốt thôi, ai tự lo cho mình thôi. Thì Trang nói tốt nhất là tự lo cho mình thôi, còn ai đó có duyên thì độ, không có duyên thì thôi. Chứ sao giờ thời nay vậy mà bây giờ nói quá người ta không muốn nghe, người ta thích nghe người ngọt ngào thôi, ai đó dụ cái ngọt ngọt cái chạy theo hết. Còn còn người ta nói thẳng, mình nói thẳng người ta không thích nghe đó, thương vậy á. Chúng sanh thời nay nó ngược đời ha, thích nghe gạt, không thích nghe khuyên, thích nghe lừa dối, không thích nghe sự giúp đỡ chân thật đó, thì thôi chứ có cách nào đâu. Rồi bây giờ đoạn này dịch như sau: về trụ hạnh phổ hiền, đoạn văn trên đã nói chư vị đại sĩ đều cùng tung tu đức của đại sĩ phổ hiền. Đoạn văn này nói trụ hạnh phổ hiền biểu thị chư vị đại sĩ đều an trụ ở trong đại hạnh của đại sĩ phổ hiền, mỗi vị dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Trong kinh Hoa Nghiêm chỉ một mình ngài Phổ Hiền đầu tiên đề xướng như trên, còn kinh này thì vô lượng vô biên pháp thân đại sĩ đức như ngài Phổ Hiền đều đến tụ hội cùng Hoằng Dương Tịnh Tông đó, quý vị ha. Pháp môn Tịnh Tông này được nhiều người Hoằng Dương như vậy chứ không phải mỗi đơn giản. Chúng ta tiếp tục là thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn. Tức là câu kinh văn tiếp tiếp theo là khéo giỏi mà phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh. Kiến đường dịch, tức là thấy trong bản dịch thời đường. Quý vị biết kinh Vô Lượng Thọ thì có 5 bản dịch. Thứ nhất là bản dịch gì? Thời Ngụy tức là thời Tào Ngụy, thời Hậu Hán, thời Tào Ngụy. Rồi thời gì? Thời Ngô đó, cũng là thời thời Ngụy với thời Ngô gần như cùng một thời á, thời Tam Quốc á, rồi thời Hậu Hán đó, rồi thời 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 Đường, thời Tống, năm bản dịch còn lại còn lưu truyền, còn mất lưu truyền bị mất rồi, có tên trong mục lục trong Đại Tạng Kinh mà tìm không ra thì mất về 7 bản rồi. Tại vì ở Trung Quốc nó có mấy lần gọi là cách mạng, coi như đốt sách hết, cách mạng văn hóa chẳng hạn, rồi thời trước nữa đốt kinh sách hết, cho nên nó mất không có được nhiều. Mấy bản lưu truyền nhiều thì mới còn, còn mấy bản lưu truyền ít quá là bị mất. Kiến đường dịch, tức là thấy trong bản đường dịch câu này, câu mà thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn này, là thấy trong bản đường dịch. Ở đây nói rõ là kinh xuất phát là có căn cứ, tức là từ cái bản gốc chứ không phải là tự ngài Hạ Liên Cư tự viết ra. Đây thấy trong bản đường dịch, ngụy dịch văn vi, tức là văn của bản ngụy dịch thì là ở đây á, tức là dẫn thêm thêm bản dịch thời Tào Ngụy nữa đó. Thì thời Tào Ngụy cũng là thời Tam Quốc á, Tam Quốc mà chúng ta hay gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa đó, Tam Quốc Chí đó đó. Thì thời đó có một nước gọi là nước Tào Ngụy, cũng có nước gọi là Đông Ngô. Nước Đông Ngô thì trên dịch á, dịch kinh Vô Lượng Thọ vào cái nước ở nước Đông Ngô á, vị pháp sư dịch đó thì gọi là gì, bản dịch đó gọi là bản Ngô dịch. Còn dịch ở nước Tào Ngụy á thì gọi là bản Ngụy dịch. Nói vậy cho quý vị rõ ràng chút. Thì bản trong bản Ngô dịch của Ngụy dịch đây thì văn khác một chút như thế này: nhập chúng sanh, nhập chúng ngôn âm, khai hóa nhất thiết. Đó là nói ngắn gọn giống như kệ vậy đó. Nhập tức là vào âm thanh ngôn ngữ của chúng sanh, chúng là chúng sanh. Khai hóa nhất thiết tức là khai thị giáo hóa tất cả đó. Tức là dùng cái gì, chúng sanh theo cái ngôn ngữ nào thì mình nhập vào cái ngôn ngữ đó. Chúng sanh nói âm thanh gì thì mình nói theo cái âm thanh đó, để mà gì, khai hóa hiển thị tất cả, tức là giáo hóa, khai thị và giáo hóa tất cả đó. Tịnh ảnh sơ viết, trong bản sớ của ngài Tịnh ảnh viết: nhập vị giả giả. Nhập là gì? Nhập là ý nói là hiểu rõ vậy. Vị giải chúng sanh chủng chủng ngôn âm, dụng chi khởi thiết, tức là hiểu rõ cái tất cả cái mọi cái ngôn ngôn ngữ âm thanh của chúng sanh mà dùng đó để mà khởi giảng, khởi nói đó, khởi thiết là khởi khởi giảng ra. Tức là bây giờ mình phải gì, mình phải gì, phải thông đạt từ ngôn ngữ chúng sanh chứ, mình phải dùng cái đó thì mình mới mới hiểu được, rồi mình mới nhập vào trong đó, tức là mình mới giảng pháp được. Chứ bây giờ quý vị tới truyền pháp tại Việt Nam, quý vị nói tiếng Việt Nam không có hiểu. Đấy, Việt Nam có 54 dân tộc anh em đúng không, thì quý vị vô vùng sâu nào đó mà giả sử họ không biết cái tiếng tiếng của người Kinh, dân tộc Kinh á, thì quý vị muốn giả nói tiếng dân tộc Cà Ho chẳng hạn, thì bây giờ hay là do dân tộc nào đó Mường Thái gì đó, thì quý vị nếu mà truyền cho những người đó, quý vị không thể nói tiếng dân tộc Kinh được, quý vị nên nói ngôn ngữ đó. Nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ, phải không? Việt Nam hầu như ngưỡng họ cũng học được cái tiếng của người dân tộc Kinh hết, họ nói mình nói họ cũng hiểu. Giống như ở Trung Quốc mình nói tiếng Bắc Kinh này đa số đều hiểu, nhưng mà quý vị thấy cũng vẫn có số người không hiểu. Cho nên lên mạng mà coi, quý vị thấy có bản hòa thượng giảng người ta vẫn phải dịch ra theo tiếng của gì, Quảng Đông đó. Người ta gọi là tiếng Việt ngữ á, quý vị tìm hồi xưa Thiện Trang kêu ủa sao chữ Việt ngữ mà toàn tiếng nó lạ lạ vậy, thì ra tiếng đó là tiếng coi như vùng Quảng Đông đó quý vị, quyền gọi là vùng Việt á, hồi xưa cũng gọi Việt. Cho nên Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đó, người ta mới nói là người Việt Nam á, hồi xưa đó thật sự là Lục Tổ là người Việt Nam, không phải người Trung Hoa đâu. Tại vì cái vùng đất đó là bây giờ là nếu mà tính ra là vùng biên giới phía Bắc bây giờ đó, đồng tu nào ở mình lao ở Cao Bằng rồi đó vân vân, vùng đó là vùng có Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đó, cho lên lên thêm một cái số, một cái tỉnh ở trên nữa, tỉnh Quảng Đông ở trên nữa, hồi xưa là thuộc bản đồ của Bắc Việt, tức là thuộc Việt Nam. Sau này qua nhiều cái thì mình mất đi một số đất ở trên đó rồi, bây giờ mình cái còn phần dưới, nhưng người Việt Nam chứ không phải người Trung Hoa. Điển hình ghi trong Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị thấy khi ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng tới Hoàng Mang, Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi ngài Lục Tổ rằng, hỏi ngài Đại sư Huệ Năng á, hồi đó hỏi con tới đây làm gì, ông tới đây để làm gì, thì ngài mới nói con tới đây để cầu làm Phật. Thì ngài mới Ngũ Tổ mới nói ông ở từ xứ Lĩnh Nam, tức Lĩnh Nam lúc đó là cái vùng Bắc thuộc, tức là vùng gọi là biên địa, vùng gọi là bây giờ thuộc địa đó, mà cũng đòi làm Phật à, đó tới là vùng đó, vùng dân tộc thiểu số mà cũng ông cũng đòi làm Phật à, nói vậy. Nhưng mà ngạ thử thôi chứ không phải khinh thường đâu quý vị. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng mới nói là gì, người thì có nam có bắc, nhưng Phật tánh thì không có bắc có nam đó. Quốc cầu cả là tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng biết là cao thủ rồi, đại chúng cũng sửng sốt à. Đó, cho nên là gì, đâu có bình thường đâu. Vô cái ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng dù chưa ai dạy gì hết, quý vị không, đâu có ai dạy đâu, từ nhỏ sinh ra rồi đi đốn củi vậy thôi, nuôi mẹ vậy thôi, mà vô kia mà vô tới hoàng mai ai nói gì ngài nói ra cái người ta sửng sốt hết à. Vô cái người kia chê ngài không biết làm bào kệ, ngài nói dục học vô thượng bồ đề bất khinh ư ư dư sơ học, tức là gì, nếu mà muốn học vô thượng bồ đề thì không được khinh nó người sơ học đó. Người mà hạ hạ ngu á, cũng có thượng thượng trí, mà người có thượng thượng trí cũng có lúc ngu vậy. Nói cái là người ta sửng sốt à, nếu mà khinh người ta thì gọi là vô biên chi tội, rất là tội vô biên đó. Để tạo ra vô biên chi tội nên là gì? Sợ quá thôi thôi thôi, thôi. Cái Ngục Tổ đó cả đó đó quý vị, vậy mới là Ngục Tổ Đại sư Huệ Năng được chứ. Chứ còn mình á, vô cái người ta hù cái sợ gần chết, con biết con thân phận con vùng lãnh nam, con không có khả năng đâu, con chỉ có thể vô đây con làm công quả thôi, giả bộ vậy thôi, chứ nói vậy ý chí đâu có đâu quý vị. Cho nên là gì, đó là gì, rồng á, tới đây đâu cũng là rồng á. Còn cái gì, còn tôm á, còn mấy con tép á, tôm hay tép á, còn vẫn là tôm với tép thôi à. Cho nên rồng đến nhà rồng thôi, còn rồng mà đến nhà tôm là tép mà. Còn tép đến nhà rồng thì cũng vậy ha. Cho nên từ đó mình hiểu ra gì, không phải pháp cao hay pháp thấp mà người có cao có thấp à. Đây không phải người có cao có thấp mà nó căn tánh có khác nhau. Cho nên Phật pháp là gì, viên dung vô ngại, bình đẳng tất cả. Trong kinh Kim Cang nói gì, là gì? Pháp môn bình đẳng vô hữu có hạn, tức là pháp môn đều bình đẳng không có cao thấp. Nhưng mà quan trọng ở chỗ nào, thiện căn, thiện căn thể hiện ở đâu? Hòa thượng hay nói thiện căn ở thể hiện ở chữ tín, niềm tin đó quý vị. Là nếu mà ai tin được nghe pháp nhiều mà tin là hiểu được nhiều á thì đó là thiện căn rồi đó, sâu dày ha. Và phước đức là gì, phước đức là quý vị làm được, ai làm được thì có phước đức rồi, gì học được pháp đó là nhân duyên. Cho nên thiện căn phước đức nhân duyên ba yếu tố này không thể thiếu, gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh vị quốc. Và niềm tin rất là quan trọng, nếu như không có niềm tin rồi ấy, thì mình vô Phật pháp vô không nổi. Cho nên trong kinh Kim Cang nói là tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng, tức là khi cái niềm tin mình rồi đó, cái lòng tin mình đó thanh tịnh rồi thì chắc chắn sanh sẽ sanh ra thật tướng. Khi đó quý vị làm gì cũng được thành công. Quý vị tu hành á, quý vị không tin quý vị, cho nên quý vị sợ sệt đủ thứ. Quý vị không tin được Phật cho nên quý vị sợ sệt đủ thứ. Giống như câu chuyện lúc đầu á, thì Kinh kể đó quý vị không, khi bà Tề Tố Bình á, cư sĩ Tố Bình nó tin Phật đến mức độ đó rồi, nó chuyển được cảnh luôn, đứa cháu chết rồi còn sống lại được. Tại sao chết rồi sống lại được? Vì niềm tin thanh tịnh chuyển được. Còn bây giờ mình gặp chuyện như vậy mình kêu ôi Phật, mình trách Phật Bồ Tát rồi, chứ mình đâu có tin Phật Bồ Tát đâu. Mình kêu tôi làm như vậy, con làm như vậy, Phật Bồ Tát nỡ nào đối với con như vậy, vân vân, trách đã đời. Còn trong khi đó nhất tâm niệm Phật cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, mà trong khi đó thật ra một đứa nhỏ thì giúp một đứa nhỏ sống lại dễ lắm quý vị. Tại sao? đứa nhỏ thì nó sống lại thì giống như cái đứa đó nó chết rồi cho đứa đứa khác vô đỡ sống tiếp đi có sao đâu, tại vì nó nhỏ mà đứa khác vô tiếp cũng đâu sao đúng không, có duyên nó Phật Bồ Tát lo được hết á. Cái đó còn nếu chưa lúc đó chưa tìm ra được đứa nào vô đó, bây giờ tại vì không thể thay đổi nhân quả của chúng sanh mà bây giờ đứa đó nó số nó chết rồi thì thôi bây giờ phải kiếm đứa khác vô chứ, nó gọi là mình gọi là cho người khác vô đầu thai vô cái xác đó nhập cho xác đó tiếp tục chứ. Nhưng bây giờ kiếm không ra thì sao, Phật Bồ Tát lo trước đi, Phật Bồ Tát ứng vô đó vô cái xác đó để cho nó sống đã, để nó ra khỏi cái nhà xác đó đã, rồi trong thời gian đó kiếm một cái người nào đó, một cái linh hồn nó gọi là linh hồn nào đó tìm nó hợp với cái gia đình đó cho vô đúng không đó. Hợp với gia đình đó là về nhân quả về gì đó nó hợp đáng lẽ đầu thai đứa đứa sau và cho nó vô sớm thì đã hạn đó, đó là Phật Bồ Tát cũng không can thiệp đến nhân quả chúng sanh dễ mà, còn một người lớn thì mới khó can thiệp, lớn là sao bây giờ vô một cái phải phải xuống xin vua Diêm La nó ông ơi cho nó sống thêm mấy năm nữa đi cho thế này kia rồi phải phê duyệt lãnh đạo phải phê duyệt mới được, còn đứa nhỏ dễ mà đó cho nên là gì càng nhỏ nghiệp nó càng nó không ảnh hưởng nhiều ra đời nó đâu có biết đâu, nhỏ nhỏ đâu có ai biết nó đứa nào đó cho nên là gì làm được hết đó, đó. Còn nói thật ra tất cả pháp đều chuyển được đó. Cho nên là gì mình không tin mà thôi đó. Mình tin đi, tin niệm Phật vãng sanh đi, tin là gì đời này vãng sanh đi mà tin mà phải làm, hôm nay nói trên miệng con tin lắm con tin lắm đó. Mà trong khi làm không làm đó, giống như có đồng tu nói suốt ngày nói tán thán pháp hay rồi vân vân con thật tu con tu luôn đó. Cuối cùng có tu đâu có bao giờ, mỗi cái kiến giải đầu tiên không chấp nhận ở trong hai loại phiền não quý vị biết là gì, kiến hoặc và tư hoặc. Kiến phiền não là cái thấy cái sai của mình không có sửa lại được là sao, đó gồm cái thân kiến biên kiến kiến thủ kiến và giới cấm thủ, là qua quá trình học pháp mình sẽ đổi lại cái phiền não đó, mình sẽ thấy như vậy bây giờ mình thấy cho đó là đúng, bây giờ mình không chấp nhận đó là đúng nữa. Ví dụ như hồi xưa mình nói đây là gia đình mình, đây là con mình, đây là chồng mình, bây giờ mình học hoài rồi mình biết là gia đình không phải thật giả đó, vì mình biết vậy biết là sao, tại sao biết mình thấy rõ ràng mà, cha là con anh em vợ chồng nó bốn nhân duyên mà đến, mình nghe lại hoài cái mình chấp nhận cái đó gọi là gì, mình đổi được kiến phiền não rồi đó, mình đổi được năm cái loại kiến phiền não đó thì mình chứng được sơ quả tu đà hoàn rồi, còn mình không đổi thì sao, không đổi thì chịu thua thôi. Còn tư phiền não nó khó hơn, tư phiền não là phải quý vị phải tu mới được đó, cho nên mà gọi là ở trong hai cái phần duy thức học á quý vị học kỹ lại đi, ví dụ như quý vị coi cái bộ Phật học phổ thông của ngài Hòa thượng Thích Thiện Hoa chẳng hạn, trong đó ghi là kiến hoặc để đoạn kiến hoặc là gì, là thấy đạo là được à, có nghĩa là mình kiến đạo và quý vị sẽ đoạn được cái kiến hoặc, thấy đạo qua có quá trình gì học pháp, quý vị học pháp nhiều quý vị sẽ thấy được đạo, thấy được đạo rồi quý vị thay đổi cái thấy của mình, ngày xưa mình cho cái thân này là của mình bây giờ mình không cho cái thân này của mình nữa, ngày xưa mình cho rằng cái giới này tức là giữ như vậy lớn lên và lấy chồng và sinh con vân vân đó là đúng, bây giờ mình học pháp pháp mình biết không phải như vậy, mình phá được cái đó cái giới cấm thủ, mình phá được kiến thủ kiến, mình phá được biên kiến, mình phá hết rồi thì cái đó qua học mà được, cho nên chỉ cần thấy đạo gọi là kiến đạo là đoạn được cái phiền não đó, cho nên học nhiều, nếu như ai siêng học Phật pháp học nhiều và chấp nhận học nhiều chấp nhận rồi quý vị đoạn được năm loại phiền não đầu tiên, nhưng mà gồm năm cái loại phiền não tiếp theo gọi là tư hoặc đó gồm tham sân si mạn nghi thì không phải nghe pháp mà được, mà quý vị phải đem thêm gì tu qua quá trình tu nữa, cho nên gọi là tu đạo đoạn sở hoặc à, tức là qua việc tu đạo mới được, tu đạo là mình dùng dằn mình đấu tranh với cái tập khí của nó, ví dụ như tôi biết là nó tham là không tốt rồi nhưng mà cứ cứ gặp là tham, tiền thấy tiền là tham mà quen rồi, thế biết là ăn không nên tham ăn nhưng mà ăn đồ ngon vẫn thích ăn hơn đó là tham rồi, thì cái đây là dùng dằn phải đấu đấu tranh, lần đầu đưa hai món ra muốn ngon muốn dở mình vẫn thích ăn món ngon đúng không, nhưng mà biết là ô cái này món này mình phải cố gắng bình đẳng, cho nên mình ráng hơn lần sau mình ăn cái món này nhiều hơn chút, món kia ít hơn chút, món ngon mình ăn nhiều, món dở mình ăn ít hơn chút, dần dần mình cân bằng dần dần nó mới bình được, cho nó mới đấu tranh được rồi đó, vân vân. Mình học nhiều rồi mình tu nhiều, mình học mình biết là tham cũng chả được gì, cho nên dần dần bớt tham, mình học rồi mình tu dần dần mình bớt nghi đó, tham sân si mạn nghi dần dần nó hết, dần dần nó giảm nhanh, từ từ nó đấu nó giằng xé nó qua lại, cho nên rất là khó, phải cần thời gian lâu chứ không phải dễ dàng gì mà đoạn được năm cái loại tư hoặc đó. Tại thường căn tánh mình không có đoạn được liền đó, chúng sanh thời mạt pháp căn tánh tệ quá, cho nên phải có thời gian lâu dài, vì vậy một thời gian giằng xé qua lại cái đấu tranh với cái tập khí đó, cái đấu qua đấu lại dần dần thắng được hết năm loại đó, mình chứng được a la hán hay còn gọi là thất tính vị bồ tát đó. Nếu mà chia trẻ ra thì kiến hoặc có bao nhiêu phẩm, 88 phẩm kiến hoặc, còn tư hoặc có 81 phẩm, hai cái cộng lại 88, 81, 88, 16 với 9 nữa không là 169, 169 loại phiền não đó đoạn hết là có ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Rồi còn gì, chưa hết, vẫn còn trần sa hoặc là những cái thấy mà sai lầm nhiều như cát, như như bụi nữa, nhiều lắm. Bồ Tát tiếp tục tu nữa rồi gì, đoạn gì, vô minh hoặc là gì, nói thế tu thêm bần lần nữa mới thành Phật rốt ráo được, không dễ. Con đường chúng ta tu dễ hơn nhiều, đó là gì, từ thế giới này, từ thế giới ta bà, từ cõi người hiện nay chỉ có một pháp đơn giản, niệm Phật, và nhất tâm được một khoảng giây phút nào đó thôi, thì đó lúc đó Phật A Di Đà xuất hiện ra trước mắt, cái lên hoa sen tịch khoảng cái búng ngón tay cái là co duỗi ngón tay thôi, về thấy mình ở trong hoa sen thất bảo của Tây Phương Cực Lạc, và về đó không có duyên để nổi tham, nổi sân, nổi si, vì về đó tại sao đầy đủ các loại vật chất không thiếu, cần gì tham nữa. À, không có người ác gây những chướng ngại cho mình làm sao nổi sân nữa đúng không? À, không có si, bởi vì sao, lúc nào cũng thế giới quang minh, tỉnh táo sáng suốt, không có ngủ, lúc nào cũng Phật pháp nghe giảng, Đức Phật lúc nào cũng giảng, ngủ cũng được nghe chim nó bay nó nhắc nhở đúng không, đầy đủ các vậy, cho nên cái duyên nó không có, dần dần tham sân si mạn nghi không khởi nữa, vì vậy chẳng bao sau chứng được quả đó, quý vị thấy rõ ràng như vậy. À, rồi gì, mấy cái kiến hoặc kia thì tự nhiên đoạn, vì sao, lên nó thân thể thân kiến, bây giờ mình nói ngược đi, kiến thủ kiến giới cấm thủ, tà kiến thì không có, trên đó Phật pháp không, làm gì có tà kiến, làm gì có ai truyền bá giáo pháp vô hành trên đó, không có, không có ai truyền bá giáo pháp của Chúa trên đó, không có, cho nên là tự nhiên cái tà kiến nó không có, rồi gì kiến thủ kiến cũng không có luôn. Tại sao kiến thủ kiến không có, vì trên đó những cái gì đâu có, cái vụ mà gia đình rồi vân vân đâu có, vụ lớn lên không lấy chồng lấy vợ đâu cần đâu, không có những cái đó, cho nên tự nhiên mấy cái phiền não làm sao nó hết đúng không. Rồi cái bắt đầu tới gì, biên kiến ở đó, ai cũng thân thiện nhau, làm gì có phân biệt ta đúng người sai vân vân, mà thấy rõ ràng việc này việc kia vô lượng kiếp, tự nhiên bỏ được cái biên kiến. Rồi cuối cùng đoạn thân kiến, bởi vì thân thanh hư chi thân vô cực chi thể, là cái thân nhẹ nhàng trong suốt như vậy đó, rồi cái thân rất là nhẹ nhàng vô cực, sống đâu như vậy, cho nên đâu có chấp cái thân này nữa đâu, cái thân tự tại như vậy, cho nên bỏ được luôn thân kiến, vì vậy chẳng qua bao lâu liền chứng được các quả vị thánh, chẳng bao lâu liền đoạt được đoạn hết phiền não. Cái gì thế giới đó nó tốt đẹp vậy, chứ không phải là mình về đó cái tự nhiên mình phải tu, mình tu đúng rồi, nhưng mà tại vì do cái duyên không có, còn duyên ở thế giới này nó quá ô nhiễm, cho nên tu ở thế giới này khó vô cùng. Phật nói tu một ngày một đêm ở đây, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất nhật nhất dạ thanh tịnh trai giới đúng không, thắng ư vô lượng thọ quốc. Đó. Tại vì sao, một ngày một đêm á, mà thanh tịnh trai giới thì thắng hư vô lượng thọ quốc, vi thiện bá tế, tức là làm thiện cả trăm năm Vì sao? Ở thế giới kia nó đâu có duyên gì đâu để khởi tham sân si mạn nghi, thân kiến, miên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến đều không có. Còn đây thì sao? Hàng ngày người ta dạy cho mình tà kiến không à. Đó. Người ta phải dạy cái kiểu này tà kiến, người ta dạy cho giới cấm thủ vân vân rồi phân biệt người ta cái vô người ta nói sốc mình tu tịnh độ, họ không tu tịnh độ kệ họ. Mình có quyền gì đâu mà họ vô mà họ cũng gây cho mình sốc mình, rồi mình lên giảng pháp thế này mình giảng kệ mình nó cần gì, nó cũng vô chen chúc vô nói giảng gì thế này kia đó là gì, gây cái biên kiến nó gây phân biệt đó. Rồi gì thân kiến thì lúc ngày cái thân nó đau nó ốm cho nên mới quan tâm thân, không ăn không uống được thì nó mệt cho nên phải quan tâm thân, cho nên không ngủ được nên nó mệt thì nên quan tâm thân, cho nên thôi có thân kiến. Còn về Tây Phương Cực Lạc cái thân nó nhẹ nhàng nó suốt như vậy, đâu cần phải lo, đâu cần phải ăn đâu, cho nên là không có thân kiến, không có ý niệm thân kiến, dần dần hết thôi đó. Vậy đơn giản vậy, dễ dàng đó quý vị không? Tại sao thế giới Tây Phương Cực Lạc dễ tu là vậy đó. Mình lấy cái toàn cái những cái kiến thức này là gì, hoàn toàn dựa theo giáo pháp ra được hết. Nó biết tại sao giá trị của Tây Phương Cực Lạc là vậy đó. Có ai nói cho quý vị nghe như vậy chưa? Chưa nghe thì hôm nay được nghe rồi đó. Đó cho nên là gì, đâu có đơn giản đó không, tu hành ở thế giới này rất khó, nhưng mà khó cho nên giá trị. Tu mà đấu tranh được với năm loại phiền não đó gọi là kiến hoặc với tư hoặc đó, mình đã đấu tranh được 10 thứ luôn kiết sự đó, cho nên mình đấu tranh được với những cái hoàn cảnh khốc liệt đó mình mới giỏi, mình mới tuyệt vời. Cho nên tu một ngày một đêm đây hơn ở trên kia cả 100 năm đó, nếu mà một 10 ngày 10 đêm còn hơn cả ngày bành ở thế giới khác cả ngàn năm đó, đâu có đơn giản đâu mà. Nên tại sao vậy, còn cái thế giới này nó quá khốc liệt mà ra chút cái người ta gây cái chuyện buồn, gây cái chuyện kia, nổi sân nổi tham nổi si, nên lúc nào tham sân si. Còn thế giới kia không có điều kiện đó, cho nên mình biết giá trị tịnh độ ở chỗ đó. Cho nên nhiều người hỏi tu tịnh độ để làm gì đó, mình nói với họ đó, ai mà tu Vipassana năm thiền á, họ muốn đoạn mấy cái phiền não đó, tôi nói cho quý vị nghe tại sao về Tây Phương Cực Lạc này đoạn được dễ như vậy, còn thế giới này nó khó đoạn. Vậy bạn không chọn con đường đó, bạn thích đi đường khó, chúc mừng bạn, bạn đi đường khó đi, tôi đi đường dễ, tôi dở lắm tôi đi đường dễ cũng được không sao. Nói vậy cho họ vui lòng chứ không nói tôi tu ngon hơn quý vị, nói chi cho mình họ ham đúng không, họ giận đúng không, họ tức không. Mình cứ nói tôi dở cho nên thôi tôi về Tây Phương Cực Lạc thôi, về đó thế giới đó nó tốt đẹp như vậy, chứ đừng có nói mình lên nó hưởng thụ. Quý vị nói hưởng thụ là quý vị nói sai pháp rồi. Về Tây Phương Cực Lạc là cái duyên tu hành để đoạn các phiền não nhanh chóng đúng không ạ. Nếu mình nói như vậy đó mới là Phật pháp chứ. Còn quý vị lên nó khoe là lên nó vàng bạc châu báu này kia, ăn uống khỏi đi làm nó kia sương sung sướng, nó dậu mấy người mới tu thôi, mấy người mới tu họ thấy sung sướng vậy đúng không. Còn người mà tu lâu rồi thì họ đâu có quan tâm mấy chuyện đó. Đó cho nên là mình phải hiểu rằng Phật pháp nhất thiết pháp đó, là gì, bất ly Phật pháp, tất cả pháp đều không ly Phật pháp được đó. Quý vị nói làm sao giảng vô trong Phật pháp mà đó đó thì có quý vị mới gọi là gì, nhập ngôn ngữ của chúng sanh đó, vào ngôn ngữ của chúng sanh được đó, đó. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Tịnh ảnh sớ biết rồi đúng không, đây này, khác rồi. Như vậy về khéo giỏi phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh, chúng thấy trong bản đường dịch, bản dịch thời đường đó, bản ngụy dịch văn thì văn là nhập vào âm thanh của chúng sanh để khai thị giáo hóa tất cả. Trong tịnh ảnh sớ nói nhập là hiểu rõ, là hiểu rõ mọi âm thanh ngôn ngữ của chúng sanh, dùng đó để khởi thuyết giảng. Ồ thì nhân nói một hồi là hết giờ nữa rồi, nhanh quá. Thôi thì hôm nay chúng ta dừng ở đây, nhưng mà trước khi dừng thì Trang xin tặng một câu trong sách Minh Tâm Bảo Giáp, mà đây cũng là điều chúng ta hãy quan tâm. À, trong Minh Tâm Bảo Giám nói như sau: quân tử chi giao đạm như thủy, tiểu nhân chi giao điềm như mật. Điềm tựa mật tức là gì, Người quân tử á, mà họ giao giao tiếp á, qua lại đó thì nhạt như nước à, họ không chú trọng cái quan trọng là lấy lòng người khác thế nào kia, nó rất là nhạt. Nó quý vị đi ý đi, đây là sách Minh Tâm Bảo Giám nói nha. Đây còn mà tiểu nhân á, chi giao á, tức là họ giao tiếp á, họ qua lại với họ đối với người khác á, thì sao điềm tức là ngọt á, mà như mật. Cho nên những người dối trá đó, là thường là gì, những người tiểu nhân đó, ngọt lắm á, quý thích thứ gì thích thức ngọt đó là tiểu nhân đó nha. Còn quân tử đó là phải chi giao, đó là giao mà họ giao qua lại đó họ nhạt như nước. Đây là trong trong sách Minh Tâm Bảo Giám, cho nên là ráng nhớ nha. Quân tử chi giao đạm như thủy, tiểu nhân chi giao điềm tự tự mật. Tức là gì, giao tiếp của quân tử đó, giao tiếp quân tử nhạt như nước, giao tiếp tiểu nhân ngọt như mật đó. Bây giờ chúng sanh thích ngọt lắm à, thì ngọt thì toàn là tiểu nhân, còn quân tử á, người ta không quan trọng, người ta chính chức chánh trực mà, chất phát mà, cần gì, đúng không ạ à? Cho nên là phải hiểu được điều đó nha. Thời nay rất nhiều người khéo léo ngọt ngào lắm à, mà thôi Thiện Trang thấy đa phần chúng sinh thích như vậy, cho nên là gì, tiểu nhân à, thích tiểu nhân không thích quân tử. Đây là điều mà chúng ta cần phải chú ý. Thì thôi hôm nay tới đến đây là hết rồi à, hẹn quý vị hôm khác chúng ta chia sẻ tiếp. À, hy vọng là những điều mà Thiện Trang chia sẻ giúp quý vị được một ít lợi ích để bước đi trong đường đạo. Chúng ta đời này mục tiêu là về Tây Phương Cực Lạc, chỉ có mỗi người tự nỗ lực lên à, chứ không phải à, gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ, nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi à, tất đất đắc siêu tiệt khứ à, đó tức là gì, mọi nghi các cần tinh tấn, tức là mỗi người nên cần tinh tấn, cần là siêng năng à, tinh tấn đó, chứ không ai tự mỗi người nên cái siêng năng tinh tấn thôi à. À, chứ bây giờ đâu có ai đâu đó à, thì mới được cuối cùng là tắc đắc siêu thực xứ, thì chắc chắn khẳng định là chắc chắn sẽ được cái siêu vượt đó, đi được vượt lên đó, đó là lời khẳng định trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên là chúng ta chỉ cần à, mỗi người phải siêng năng, phải tinh tấn, cần tinh tấn, cần là siêng năng tinh tấn, thì chỉ mình tu thôi, gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chứ Thiện Trang cũng đâu có gặp quý vị đâu, Thiện Trang cũng đâu có cầu gì quý vị, quý vị cũng đâu có cúng dường Thiện Trang, đâu có gì đâu, Thiện Trang cũng đâu cần gì, quý vị tự tu cho quý vị tự tu, kết quả quý vị tự đạt là được, đúng không? Thiện Trang ăn uống cũng đơn giản, đâu bao nhiêu đâu có cần gì. Cho nên là Thiện Trang cũng đâu có cần quý vị, tôi Thiện Trang đâu tìm quý vị đâu, quý vị lên đây bình luận Thiện Trang đâu biết quý vị là ai đó, quý vị tìm Thiện Trang mới biết quý vị chứ còn không biết đâu. Đó là gì, mỗi người hãy tự nỗ lực đến. Cho nên Thiện Trang khuyên là khuyên chân thành đó, ai nghe được nghe, rồi ai mà nghe chói tai quá là thích thích ngọt thì thích ngọt thì giao tiếp với quân tử à, tiểu nhân còn không thích quân tử thì thôi. Dạ A Di Đà Phật, thôi hôm nay xin dừng ở đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
Ni